Mô A Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ mình nói kể chuyện ha. Kể chuyện. Mà chuyện này là Đức Phật kể, chứ không phải là thầy kể. Thầy chỉ là kể lại theo Đức Phật thôi. Hồi có hồi nào giờ cứ nghe cái tên chuyện này chưa? Chưa nghe. Đó, ở đây có nhiều nhà có như là học giả Quảng Bác đó, mà đọc chuyện rất là nhiều mà. Thì bây giờ mình nghe chuyện đi. Nghe chuyện à. Cái chuyện nó tên là Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên. Nghe chưa? Nghe tên lạ ha. Ví dụ như mình nghe chuyện Quỳnh Giao hay chuyện Kiếm Hiệp thì là nhiều cái tựa đề mình thấy hiểu liền, phải không? Nhưng còn bây giờ nghe cái chuyện này, chuyện của Đức Phật nói Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên, nghe cái tựa đề không là thấy không hiểu gì rồi. Nhưng mà thật sự nó không có khó. Là bởi vì Vị Tằng Hữu Thuyết Nhân Duyên á, là nói theo cái chữ gì? Nói theo chữ nho, phải không? Tại vì Phật giáo Việt Nam mình ảnh hưởng Trung Hoa nhiều, nên hồi xưa kinh sách nó bằng chữ nho không à. Gọi là mình nghe mấy ông cụ nho đó, cụ đồ nho đó, thì kinh sách nó qua cái chữ đó nhiều. Nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt của mình á thì nó rất là dễ. Tiếng Việt á, chữ vị là gì? Chữ vị nó có nghĩa là chưa. Vị là chưa. Thí dụ ha, bây giờ mình nghe mình nói rằng là Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Khứ Hiện Tại Vị Lai, phải không? Vị là chưa mà lai là đến. Vị lai có nghĩa là cái thời gian nó chưa có đến. Thì cái chữ vị này cũng vậy nữa. Chữ vị này có nghĩa là chưa. Nhưng mà mình đừng có lầm nha. Có nhiều cái chữ vị nữa nhưng mà cái nghĩa khác. Mình phải hiểu như vậy, nhưng mà tùy theo cái chữ, nó có theo cái chữ đằng sau nó như thế nào thì nó biết mới hiểu được cái nghĩa của nó. Thí dụ như nói vị lai có nghĩa là chưa có đến. Cái chữ vị có nghĩa là chưa đó. Thì chữ vị là chưa. Chữ tằng là gì? Tằng có nghĩa là từng á. Chữ từng cái có nghĩa là thí dụ nói bây giờ nói chữ vị tằng nghĩa là chưa từng. Chữ hữu là có. Chữ hữu đây có nghĩa là có đây đối lại với cái chữ không. Thì vị tằng hữu có nghĩa là chưa từng có. Vậy thôi. Nghe chữ nho rất là hấp dẫn ha. Vị tằng hữu nghe thấy là kinh khủng, nghe thấy sợ sệt. Nhưng mà chữ đó tiếng Việt Nam nó đơn giản, vị tằng hữu nghĩa là chưa từng có vậy thôi, chứ không có gì hết. Mà cái chữ này á, mà sau này mình học một kinh á, mình sẽ nghe quý thầy nói rất là nhiều. Ví dụ như mình thường nghe cái chữ mà nói là cái chuyện đó rất là thầm nan hy hữu, thí dụ như vậy. Hay là dùng những cái chữ mà vào trong kinh Đại Thừa ưa nói lắm, cái chuyện chưa từng xảy ra, chưa từng được nghe, chưa từng được có, chưa từng được biết, mà chỉ có Đức Phật biết thôi. Bây giờ Đức Phật nói ra, chính vì chỉ có Đức Phật biết cho nên mới nói rằng chưa từng có. Ở trong cái thế gian này với con mắt thường này mình không thể biết được. Thí dụ như bây giờ ha, mình nhìn với nhau ha, thí dụ giờ mình nhìn bác chi hội trưởng đây. Nói bác chi hội trưởng bây giờ là bác có gia đình, có vợ, có con, thí dụ như vậy ha. Rồi bác từ ở Việt Nam, rồi bác qua tới Na Uy đây, sinh sống mấy chục năm nay, rồi làm việc với chi hội, với giáo hội như vậy. Thì mình nhìn thấy đơn giản rồi đó. Nhưng mà với Đức Phật nhìn thấy khác nữa. Đức Phật nhìn thấy được cái quá khứ xa xôi của bác chi hội trưởng nữa. Thấy rằng là một kiếp xa xôi nào đó, bác chi hội trưởng có thể là một vị tu sĩ. Một vị tu sĩ mà mang cái tinh thần Đại Thừa, thí dụ vậy, mang cái tâm lượng Đại Thừa rộng lớn. Cho nên nghĩ là một lúc nào đó nhìn thấy một số chúng sanh, thí dụ như là chúng sanh Khánh, chúng sanh Hương hay là chúng sanh gì đó đang đau khổ trầm luân, phát nguyện độ. Độ
mô A
nước được thì thầy không thể uống được. Mà nếu mà cho dù có ly có nước, nhưng mà nếu mà thầy không có miệng thì không đâu uống được đâu, phải không? Cho nên phải có miệng mới uống được, phải không? Thì những cái như vậy nó gọi là nhân duyên, nó phải kết với nhau vậy. Nhưng mà bây giờ có ly, có nước, có người khác, nhưng mà nếu không có người rót thì thầy không đâu uống được đâu. Thì những cái ly, cái nước, cái người rót, cái người uống thì nó là nhân duyên, là những cái duyên nó hợp lại với nhau. Những cái duyên đó cũng chính là những cái nhân. Ví dụ cái ly cũng là một cái nhân, nước cũng là một cái nhân, thầy cũng là một cái nhân, người rót cũng là một cái nhân. Thì những cái nhân đó nó kết lại với nhau, nó làm duyên cho nhau để trở thành ly nước và người rót nước và người uống nước. Cái từ nhân duyên nó là như vậy. Thì mình học trong Phật học thì mình thường nghe nói cái từ đó. Cho nên cái kinh này á, cái chuyện này á, là cái chuyện mà Đức Phật nói về những cái nhân duyên chưa từng có. Chưa từng có nghĩa là ở trong thế gian này với con mắt phàm phu mình không thể nhìn thấy được. Mình không hiểu là tại sao đó vấn đề nó xảy ra. Thí dụ như mình cũng thường nghe là quý thầy kể cái mẫu chuyện của một ông già thật là già nua tới sinh nó là xuất gia. Mà các hàng đệ tử đại A-la-hán như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, thần thông như Ngài Xà Mục Kiền Liên, mà trí tuệ như Ngài Xá Lợi Phất, thí dụ như vậy, mà không có chấp nhận cho ông ta xuất gia. Tại sao vậy? Bởi vì các ngài thấy rằng cái ông này không có một cái nhân duyên nào gọi là xuất gia được hết. Cho nên các ngài đó khuyên ông ta nên về nhà đi. Cho dù ông xuất gia cũng không thể nào tu hết được cái đời của ông. Thì ông ta buồn bã lắm. Ông ta buồn rồi mới đi lang thang đứng ngoài cửa tịnh xá. Thì bỗng một lúc đó thì Đức Phật đi về. Đức Phật hỏi tại sao ông đứng đây mà khóc. Thì ông ta mới kể lại như vậy. Nó con buồn bởi vì con không có nhân duyên được xuất gia. Bởi vì các chư vị đại đệ tử nói rằng con chưa từng có một cái nhân duyên nào trong những đời quá khứ. Con chưa gieo một cái nhân duyên nào bị xuất gia hết, cho nên con không xuất gia được. Thí dụ như mình hôm nay ha, mình hôm nay đã tu Thọ Bát Quan Trai như thế này nè, có nghĩa là mình tập cái hạnh xuất gia một ngày một đêm như vậy đó, thì chắc chắn một kiếp nào đó mình sẽ được xuất gia. Cho nên ai á mà không mà sợ xuất gia đó thì đừng có Thọ Bát Quan Trai. Mà đã Thọ Bát Quan Trai rồi thì đừng có sợ xuất gia. Bảo đảm chắc chắn 100% mà. Không kiếp này không xuất gia thì cũng kiếp sau, và kiếp sau nữa, kiếp nào đó cũng được xuất gia. Nhưng mà cái ông già này á, trong nó như là 8 vạn kiếp trở lại, ông chưa từng gieo duyên với Phật Pháp, chứ đừng nói là gieo duyên Thọ Bát Quan Trai. Chưa từng gặp Phật Pháp trong 8 vạn kiếp vừa qua. Chính vì cái lẽ đó mà các hàng đại đệ tử nói rằng ông không có cái duyên xuất gia được. Bởi vì ông không có cái nhân duyên với Phật Pháp thì lấy cái gì mà có nhân duyên xuất gia được. Nhưng mà như mình đâu, mình là cái kiếp này thấy rõ ràng á, mình có Phật Pháp, có quy y tâm bảo, có thọ giới, có tu tập đàng hoàng, có Phật Pháp đàng hoàng. Thì ông ta kể lại như vậy thì Đức Phật nói được, ông vào đây tôi cho xuất gia. Và Đức Phật xuất gia cho ông già đó. Thì các hàng đệ tử mới nói rằng cái nguyên nhân nào mà ngài cho ông đó xuất gia. Mà theo như á, các ngài, các vị đại đệ tử thấy rằng là ông ta không có nhân duyên xuất gia từ 8 vạn kiếp đến nay. Thì Đức Phật mới nói rằng các ông nói đúng, nhưng mà đúng của ông chỉ một phần thôi. 8 vạn kiếp trở lại đây ông ta chưa có từng có nhân duyên Phật Pháp, chưa có từng tu học Phật Pháp. Nhưng mà trước 8 vạn kiếp đó thì ông ta có cái nhân duyên với Phật Pháp. Cho nên nhờ cái nhân duyên đó ông ta được xuất gia. Đức Phật muốn nói rằng có nghĩa là các vị đại A-la-hán thần thông đệ nhất như Ngài Quyền Liên, trí tuệ đệ nhất như Ngài Xá Lợi Phất thì cũng thấy trong vòng 8 vạn kiếp trở lại mà thôi. Còn trước 8 vạn kiếp nữa thì các ngài không thể thấy. Mà trước 8 vạn kiếp là chỉ có hàng mà thập địa Bồ Tát trở lên. Và xa hơn nữa tập địa Bồ Tát không thấy được, mà chỉ có Đức Phật mới nhìn thấy được mà thôi. Xa hơn như vậy nữa thì Đức Phật mới nhìn thấy được. Thì Đức Phật mới kể lại rằng đó, do cái kiếp là ông ta làm cái người mà đúng củi đó, làm người tiều phu đó đi rừng, thì bỗng hôm nọ thì bị cọp nó rượt. Ông ta sợ quá leo lên cây, và cọp nó dùng dằn cái cây, thì ông ta niệm Phật. Chỉ có một câu thôi, gọi là mô Phật thôi, Nam mô Phật thôi, ba chữ thôi. Chỉ Nam mô Phật thôi mà cọp nó bỏ chạy. Và nhờ cái nhân duyên mà gọi là Nam mô Phật đó, mà trải qua vô lượng kiếp, vô lượng kiếp, vô lượng kiếp như vậy đó, mà đến cái thời Đức Phật ra đời, ông ta được sanh vào cái thời Đức Phật, mà được xuất gia với Đức Phật. Có nghĩa là ông ta vẫn có phước hơn mình. Vẫn có phước hơn mình chứ. Cũng như cái câu mà hồi sáng thầy sướng đó, Phật tại thế thời khả trà, Phật tại thế thời ngã trầm luân đó. Có nghĩa là Đức Phật mà còn tại thế thì mình bị trầm luân đó, con bị trầm luân sanh tử, không được sanh vào cái thời kỳ Đức Phật. Nay được thân người rồi thì Đức Phật đã diệt độ từ lâu, cho nên buồn thảm thương thay cho cái thân phận này, nghiệp chướng thì nặng nề. Vì nghiệp chướng nặng nề cho nên nay con nhất niệm chí thành cầu xin sám hối. Là như vậy. À, cho nên biết rằng là mình thua ông già đó. Ông già sanh vào thời Đức Phật ngon lành, mà ông ta chỉ có câu là Nam Mô Phật thôi. Nhưng mà cái Nam Mô Phật của ông ta lúc đó đó, thầy nghĩ rằng á, nó mạnh hơn cái mà bây giờ mình tụng kinh suốt ngày bây giờ. Bởi vì lúc đó ông sợ chết, phải không? Vì sợ, vì quá sợ chết mà ông ta phải thoát lên cái câu gọi là Nam Mô Phật. Mà lúc đó cái sự mà sợ hãi như vậy mà niệm được Nam Mô Phật như vậy á, cái tâm nó mạnh lắm, đức tin ông ta nó rất là mạnh. Cứ như là bây giờ ông ta không còn thấy cái chuyện sống chết nữa, mà ông ta chỉ còn thấy chỉ có một đường duy nhất nữa thôi, đó là niềm tin Đức Phật. Nhờ cái niềm tin với Đức Phật như vậy đó mà ông ta thoát chết, chỉ câu Nam Mô Phật. Còn mình bây giờ là mình suy tính đủ điều hết trơn á, sống chết lợi dưỡng buồn thương ghét đủ hết, cho nên mình đâu có đủ sức để mà niệm đâu. Còn ông ta lúc bây giờ ông ta bỏ hết tất cả những cái niệm mà buồn, niệm thương, niệm đau, niệm yêu, niệm ghét, niệm vui, niệm sống, niệm chết, không còn những cái niệm đó nữa, mà chỉ duy nhất một cái niệm thôi là Nam Mô Phật, mà ông ta được được thoát cái chết. Là muốn nói lên đức tin nó rất là mạnh. Cái đức tin đó mà Đức Phật mới nói rằng là Phật Pháp Đại Hải tính vi năng nhập là vậy. Phật Pháp nó bao la như biển cả vậy đó. Nếu không có niềm tin thì không thể nào mà vào được hết, mà có niềm tin rồi thì có thể thường vào được với Phật Pháp. Cho nên mình, cái vấn đề mà yếu tố đầu tiên á, là cái niềm tin của mình, nó phải đòi hỏi một cách cứ như là sắc bén và sâu sắc, và một cách kiên cố. Thì đó, qua cái mối chuyện đó mình thấy được tại sao nói rằng là cái nhân duyên nó chưa từng có. Thì hôm nay cái kinh mà Đức Phật nói đây cũng vậy nữa, là Đức Phật sẽ kể những cái chuyện mà tất cả hàng đệ tử hiện tại không bao giờ hiểu được, không bao giờ thấy được. Cho nên mới là những cái nhân duyên nó chưa từng có được. À, cái kinh đó nói rằng là vị tầng hữu thuyết nhân duyên. À, trước tiên là mình nhớ cái tựa đề kinh ha. Vị tầng hữu thuyết nhân duyên kinh là nói theo chữ Nho. Còn nói theo cái tiếng Việt là kinh nói những cái nhân duyên mà chưa từng có. Ai nói? Đức Phật Thích Ca nói ra. Mình phải hiểu như vậy. Thì trong đây nói, trong đây nó có hai chia làm hai quyển, quyển trước và quyển sau, là quyển thượng và quyển hạ đó, quyển trên quyển dưới, nghĩa là quyển 1, quyển 2. Mình nói theo cái danh từ số thì dễ hơn. Thì đây là lời thuật lại của ngài A Nan. Ai chưa biết ngài A Nan? Ai chưa biết ngài A Nan giơ tay lên. Ai chưa từng nghe đến ngài A Nan? Con Diễm Kiều hả? À, con cũng chưa biết ngài A Nan nữa. Ai chưa biết nữa? Dạ, bác gì hồi trưởng cũng chưa biết. À, nghe đó, thì nghe đó. À, không cần biết, coi như là biết để nghĩa là nghe. Nghe trên từ ngài A Nan. Bây giờ ai nói á, bây giờ mình ôn lại chút đỉnh lịch sử mấy ngày đi. Ngài A Nan là cái gì của Đức Phật? À, Lý Sơn. À, đệ tử Đức Phật. Ngoài đệ tử Đức Phật ra còn gì nữa không? Ngài A Nan còn là em họ của Đức Phật, em con chú bác đó. Nghe ha, nghe cho rõ nha. Rồi ngài A Nan á còn một cái đặc biệt nữa là đẹp trai cũng như Đức Phật vậy đó. À, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp thì ngài A Nan cũng phải là có 31 tướng rưỡi hay là 31.9. Ừ. Nó vậy đó, cái tướng đẹp như vậy đó. Cho nên trong tất cả tướng của ngài A Nan, của hàng tỳ kheo á, là ngài A Nan là tướng đặc biệt nhất. Tướng nào cũng đặc biệt hết, nhưng mà tướng ngài A Nan là phải nói là rất là giống như Đức Phật. Nhưng mà chỉ thiếu Đức Phật thôi. Thiếu của Đức Phật là ngài có hậu quang, mà ngài A Nan chưa có, vậy thôi. Đức Phật đi đâu cũng phóng hậu quang hết. Đức Phật thì đã thành Phật rồi, mà ngài A Nan thì chưa có thành Phật. Cho nên cái tướng ngài A Nan á, à, cái người nữ mà nhìn thấy á, đôi khi sinh cái lòng ái nhiễm là thương yêu đó. Mà mình nghe cái mẫu chuyện của ngài A Nan là ngài bị ma đăng già bắt á. À, ma đăng già, ma đăng già là tên của một người nữ. Đừng nói ma đăng già là ma là con ma, không phải á. Ma đăng già là cái tên tiếng Phạn, ma đăng già, nhưng phải là ma là con ma, nó nghe ghê gớm có đâu. À, không phải ma, ma đăng già nghĩa là cái tên của tiếng Phạn, không biết không, cái tên của họ đó. Thí dụ như là ngài Maha Kajip, Maha Tăng Kỳ Vật, thí dụ vậy. Nó cái chữ ma là vậy. Ma, ma thí dụ như Nam Mô Phật Đại Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, mình nói sao có chữ ma trong đó nữa, mà nói là tưởng là ma quỷ, không phải. Mà chữ ma đây là kiểu cái danh từ riêng của bên bên Ấn Độ. Thì ngài A Nan á là người mà làm thị giả cho Đức Phật. Ai biết thị giả là gì không? À, thị giả là người đi theo hầu hạ lo lắng. Mà nếu mà làm đúng cách á, thị giả mà làm không, không làm, làm không đúng cách á, gọi là thị gì? Thị thiệt. À, thiệt chứ không phải giả nữa, là thứ thiệt á. Cái như ông thầu, ông thầy trở ngược lại hầu cho người đó, nhưng mà là người đó hầu ông thầy. À, là thị giả. Nhưng mà thị giả Đức Phật là ngài A Nan có một cái đặc biệt là đa văn đệ nhất, thấy không? Nghe nhiều, cứ như là nghe mà không ai nghe qua lại ngài A Nan hết. Ngài A Nan nghe giống như là cái mấy cassette vậy đó. Cứ như là nghe Đức Phật nói ra cái gì thì ngài A Nan nhận vô cái đó, nhận vô xong mình nhớ y như là, y như là Đức Phật. Khi nói ra là y như là Đức Phật, không thiếu một chữ, không dư một chữ. Chính gọi là đa văn đệ nhất là vậy. Cứ như là cái trí nhớ của ngài á là không ai bằng hết. Ngài có cái đặc biệt đó. Thì ngài A Nan á tu, ngài A Nan ra đời khi nào? Khi mà Đức Phật vừa thành đạo. Cho nên cái chữ A Nan có nghĩa là khánh hỷ. Khánh hỷ là cái ngày vui vẻ, cái ngày thành tựu mỹ mãn đó. Nó có hai cái thành tựu mỹ mãn. Thành tựu mỹ mãn thứ nhất á là ở trong triều đình của Ca Tỳ La Vệ, hoàng thành Ca Tỳ La Vệ đó, là được một thái tử vừa ra đời. Có nghĩa là một niềm vui lớn cho triều đình. À, rồi cái niềm vui thứ hai nữa, một cái sự mà khánh hỷ thứ hai nữa, đó là ngày cái ngày Đức Phật Thích Ca vừa thành đạo. Cho nên cái ngày mà thành đạo của Đức Phật Thích Ca cũng là cái ngày mà khánh đản của Đức A Nan. Cho nên chữ A Nan Đà có nghĩa là khánh hỷ, là ngày vui. Cho nên như vậy tính ra, nếu nói theo lịch sử thì ngày A Nan ra đời sau Đức Phật bao nhiêu tuổi? Đức Phật thành đạo lúc mấy tuổi? Ba mấy tuổi? 31 hả? Có thuyết là 31 tuổi, mà có thuyết là 30-35 tuổi. À, thì nó có hai cái thuyết. Có người có thuyết thì xuất gia năm 19 tuổi, nhưng mà có thuyết thì xuất gia năm 21 tuổi. Ví dụ như vậy. Thì họ tính như thế nào đó, thì có thuyết cho rằng là 35, có thuyết cho 31. Thì cái sự mà xê xích đó thì không quan trọng lắm. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì Đức Phật thành đạo. Như vậy ngài A Nan ra đời sau Đức Phật có thể là hơn 30 năm. Nhớ, hơn 30 năm. Rồi sau khi mà Đức Phật thành đạo xong á, rồi ngài mới đi thuyết pháp độ sanh. Và một thời gian sau ngài A Nan mới đi xuất gia tu học. Chứ gì? Ngài A Nan xuất gia tu học cũng lớn rồi, cũng làm thái tử trưởng thành, một thiếu niên tuấn tú đẹp trai rồi mới đi xuất gia. Chứ không phải là xuất gia từ thuở nhỏ, không có. Thì như vậy mình cho khoảng tối thiểu cũng phải là 20 năm sau. 20 năm sau ngài A Nan mới đi xuất gia, có nghĩa là Đức Phật thành đạo sau 20 năm thì ngài A Nan bắt đầu xuất gia. Có nghĩa là ngài A Nan xuất gia lớn, trưởng thành ở trên 20 tuổi, giống như dưới 20 tuổi. Bởi vì sao mà mình khẳng định rằng là Ngài Anan xuất gia trên 20 tuổi, chút nữa sẽ nói sau. Thì bây giờ mình cho là 20 năm đi. Mà 20 năm, trong 20 năm á, từ khi thành đạo cho đến 20 năm sau, Đức Phật thuyết pháp rất là nhiều pháp, thì Ngài Anan mới bắt đầu xuất gia. Mà sau khi vô xuất gia rồi đó, thì thường thường các hàng đệ tử làm thị giả cho Đức Phật á, thay phiên nhau làm thị giả chứ gì. Thay phiên nhau, thí dụ như cũng như mấy chú ở trên chùa á, làm thị giả cho thường tọa vậy đó ha. À, thí dụ như tháng này thì chú Đại Sư Huynh là Viên Tánh, thí dụ vậy. À, tháng sau là Nhị Sư Huynh là chú Viên Tịnh. Tuần tự như vậy cứ chia nhau mà làm thị giả. Thì lúc bây giờ thì cũng tuần tự. Nhưng mà trong đại chúng á, trong hàng đại đệ tử họp lại với nhau, thì bây giờ cứ người làm thị giả thì không ai dám nhận làm hết. Sợ, biết rằng cái làm thị giả là một cái điều mà diễm phúc lớn cho những người đó được làm thị giả. Nhưng ai cũng sợ rằng là mình không đủ khả năng để mà làm thị giả cho Đức Phật. Bởi vì thị giả không có nghĩa là chỉ là bưng cơm bưng nước hay là này cái nọ không, mà phải hiểu ý của vị thầy của mình nữa. Nên thị giả đó, thầy của mình á, không cần phải mở miệng nói ha, chỉ cần ánh mắt của thầy mình nhìn thôi là biết thầy mình muốn cái gì mới là thị giả. Đôi khi á, là biết được cái suy nghĩ, đọc được cái suy nghĩ của ông thầy mình đang suy nghĩ cái gì nữa, cho nên mới gọi là thị giả. Thị giả như vậy nó mới là khó. Chứ còn mà thị giả mà chỉ có bưng cơm bưng nước hay là này cái nọ thì cái chuyện nó dễ lắm, ai làm cũng được hết. Cho nên mà hầu thị giả cho chư tôn đức cũng khó lắm. Ví dụ trong hàng đệ tử vậy á, hòa thượng thường tọa chỉ chọn một trong những đệ tử nào mới làm thị giả được, phải hiểu ý mình mới làm được. Mình không thể nào mà để làm tổn thương cho ông thầy mình là phải nói nhiều. Là như vậy đó, chỉ cần nói nhỏ mình vừa nghe và nói gọn mà mình hiểu, không nói dài dòng, đó là thị giả. Cho nên á, là huống hồi làm thị giả Đức Phật rất là khó. Cho nên á, các hàng đại đệ tử khác, các hàng vị đệ tử tỳ kheo khác, A-la-hán nha, đệ tử Đức Phật đây là những bậc đã chứng A-la-hán đó, mà không ai dám làm thị giả hết. Và cuối cùng thì đại chúng mới đề nghị ra chỉ có duy nhất là Ngài A-nan mà thôi. Bởi vì Ngài A-nan, Ngài có một cái tính tình rất là tỉ mỉ, rất là kỹ lưỡng và rất là hiểu tính người. Đại khái Ngài A-nan, Ngài luôn luôn lúc nào cũng mềm mại, dịu dàng hết trơn ha. Nói theo kiểu khác á, là hầu như là giống như một người nữ, tính như con gái mà hiền hậu vậy đó, đoan trang lắm. Lúc nào cũng nhẹ nhàng hết á, không có cái chuyện mà nặng nề. Ngài A-nan là Ngài tình cảm rất là tha thiết đó. Cho nên á, thấy Ngài A-nan có một cái tính tình mà nhu mì và kỹ tỉ mỉ kỹ lưỡng như vậy, cho nên đại chúng mới đề nghị rằng Ngài A-nan làm thị giả. Và Ngài A-nan cũng nhận làm thị giả. Nhưng mà Ngài đặt điều kiện. Một trong những điều kiện mà trước tiên Ngài đặt ra, Ngài nói nếu mà Đức Phật chấp nhận Ngài làm thị giả thì phải nói là hết tất cả những cái bài pháp mà Ngài đã nói từ khi thành đạo cho đến bây giờ, hay là những cái bài pháp nào mà con chưa nghe mà Ngài đã nói thì yêu cầu xin Ngài nói lại cho con nghe. Đó là một trong những cái điều kiện mà Ngài đã đặt ra. Và cuối cùng Đức Phật chấp nhận cái điều kiện đó. Và như vậy là Đức Phật phải nói lại hết tất cả những cái thời pháp từ trước đó nay là 20 năm để cho Ngài A Nan nghe. Và Ngài A Nan ghi nhận vào trong đầu giống như là cái máy mà ghi nhận lại như vậy đó. Cho nên Ngài A Nan được gọi là Đa Văn, cái người mà giữ gìn cái pháp tạng của Đức Phật, cái pháp bảo của Đức Phật. Mà nói theo cái nhân duyên sâu xa là Ngài A Nan, Ngài đã từng phát nguyện như vậy. Ngài đã từng phát nguyện là đời đời kiếp kiếp sinh đời đời được làm thị giả Đức Phật và được ôm hết giữ hết tất cả những cái pháp bảo của Đức Phật. Đó là nói theo cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về trước. Cho nên Đức Phật biết ngay chỉ có Ngài A Nan mới làm được chuyện này thôi, và cuối cùng giao cho Ngài A Nan làm. Còn lý do tại sao mà nói Ngài A Nan là khẳng định Ngài A Nan là xuất gia phải trên 20 tuổi là bởi vì khi mà Ngài A Nan xuất gia xong, xuất gia Đức Phật á, thì Ngài đã là tỳ kheo rồi. Nhưng mà trong làm tỳ kheo là phải từ 20 tuổi trở lên mới là tỳ kheo, chứ còn dưới 20 tuổi là không được gọi là tỳ kheo. Cho nên đó, từ đó mình khẳng định rằng Ngài A Nan xuất gia phải lớn tuổi, từ 20 trở lên, sớm lắm là 20 chứ không dưới 20 đó. Còn tại sao, một cái dự kiện cho mình thấy nữa là khi mà Ngài La Hầu La xuất gia từ lúc 7 tuổi đó, thì lúc bây giờ khi mà Ngài La Hầu La xuất gia từ năm 7 tuổi thì lúc bây giờ mới là có cái giới sa di. Tại vì giới sa di là để dành cho những vị nhỏ tuổi, chưa đầy tuổi 20. Sa di là những vị đang tập sự mà thôi. Cũng như mấy chú mấy cô trên chùa mình đó, gọi là sa di đó, là đang tập sự. Sa di gọi là diệt vân cần sách mà diệt vân cầu tịch. Sa di cũng gọi là tinh cần sách tấn, mà cũng gọi là cầu cái sự mà vắng lặng tịch tịnh của cái tâm tâm hồn. Là sa di là cái sự tập sự là như vậy. Sa di là tiếng Phạn, Phạn ngữ sa di mà gọi là tức từ đó. Tiếng Phạn gọi là sa di, mà tiếng Hoa gọi là tức từ. Tức từ nghĩa là vị tức ác hành từ, có nghĩa là vị tức ác hành từ là bỏ hết tất cả những việc ác, dừng hết tất cả những việc ác chưa từng làm, và làm hết tất cả những việc thiện đã làm và chưa từng làm, gọi là vị tức ác hành từ là như vậy. Cũng gọi là cần sách, cũng gọi là cầu tịch, là cái người mà mong cầu cái sự mà sự giải thoát sa di. Mà khi ngài La Hầu La mà xuất gia như vậy đó, thì lúc bấy giờ mới có cái giới phẩm sa di. Còn khi mà ngài La Hầu La chưa xuất gia đó thì chưa gọi là sa di. Thì mình sẽ vào câu chuyện mà mình sẽ thấy. Thì đây là lời thuật của ngài A Nan. Bây giờ mình biết ngài A Nan rồi ha. Mai mốt mà hỏi lại là phải biết đó, ngài A Nan là trước tiên á, ngài là em họ của Đức Phật, thứ hai là thị giả Đức Phật, thứ ba là cái gì, đa văn đệ nhất. Cái nghĩa là sự mà nhớ nhiều á, không ai bằng hết. Đa là nhiều, văn là nghe, là nghe nhiều. Mà nghe nhiều đây không phải là nghe như mình nghe là nghe vịt nghe sấm ha, không phải như vậy. Hay là không phải nút đổ la môn, không phải như vậy, mà nghe là ghi nhận hết, nhớ hết, cho nên gọi là đa văn. Còn mình nghe cũng nhiều lắm, mình cũng đa văn lắm, nhưng mà đa văn tào lao mà. Đa văn là nếu mà nghe những cái chuyện gì đó thì nó vô cái đầu, nhưng mà nghe Phật pháp á thì từ lỗ tai này nó qua lỗ tai kia hết. Đa văn của mình là như vậy, phải không? Đa văn của mình là như vậy đó. Ngồi nghĩa là nghe Phật pháp rồi ngủ gục hết trơn á. Thì mình nói đây là cái lời của ngài A Nan thuật. Chính vì ngài A Nan á giữ được cái pháp tạng của Đức Phật, cho nên sau khi mà Đức Phật nhập diệt, nhập niết bàn và kết tập kinh điển, thì cái người mà được ra ứng cử để mà nói lại trùng tuyên lại tất cả những lời Đức Phật nói đó là ngài A Nan. Ngài A Nan, chỉ có ngài A Nan mới nói được những cái lời kinh đó thôi. Cái chuyện ngài A Nan cũng ly kỳ lắm, nhưng mà có lẽ thầy nghĩ là cũng nghe cũng nhiều, nhưng mà không có kể nữa. Bây giờ vô trong cái chuyện chính của Đức Phật nói ha. Ta nghe như vậy. Ta nghe như vậy là ai nghe? Ngài A Nan nghe. Thì mình đây cái câu chữ Việt, nhưng mà câu chữ Nho nó gọi là Như Thị Ngã Văn đó. Thí dụ mình đọc trong kinh A Di Đà vô, Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, hay là tôi nghe như thế này, một thời nọ Đức Phật ở nước Xá Vệ, thí dụ như vậy. Thì cái chữ mà gọi là Như Thị đó, mình dịch ra có nghĩa là cái chữ như vậy. Sở dĩ mà nói là tôi nghe như thế này là cái sự khẳng định lập trường rõ ràng. Tôi nghe từ đâu? Tôi nghe từ Đức Phật. Và cái chữ mà nói như thị như vậy là để khẳng định cái niềm tin một cách mãnh liệt của cái sự học Phật, của cái sự nghe của mình. Và nhất là cái sự nghe của ngài A Nan là ngài khẳng định cái lòng tin của ngài. Bởi vì những lời Đức Phật nói đều là đúng như thật có. Những lời Đức Phật nói là không bao giờ sai chạy. Cái chữ mà như thị như vậy á, mình thường nghe trong kinh nói như thị đó, thì những đó là muốn khẳng định rằng, xác định rằng là đúng như vậy. Mà cái gì đúng? Đó là cái đức tin của mình, phải tin và hiểu như vậy thì nó mới đúng. Còn nếu mình không có đức tin á thì mình không thể nào mà hiểu được hết tất cả những lời Đức Phật dạy. Nếu mình không có đức tin á thì coi như mình muôn đời muôn kiếp mình đi tìm hiểu lời Đức Phật không bao giờ được hết. Mà muốn hiểu lời Đức Phật, muốn thấy được cái của Đức Phật nói gì, thì mình phải trước tiên mình phải vận dụng đức tin nữa đó. Nếu không có đức tin thì mình không hiểu được đâu. Cho nên bây giờ những người nào mà nói cho tôi đi tìm hiểu Phật pháp như thế này, để hiểu giáo lý như thế kia, để tin là không bao giờ được hết. Mà nếu mà người có niềm tin á, đây thí dụ như bây giờ mình tương đối gọi là có niềm tin, mặc dầu chưa hiểu gì Phật pháp nhiều, nhưng mà cứ vào tu đi, cứ vào nghe đi là tự nhiên. Đó là thể hiện cái niềm tin ban đầu. Nhưng mà nhờ cái công năng tu của mình, nhờ cái công năng mình học Phật pháp, rồi bắt đầu mình cái niềm tin mình nó tăng trưởng từ từ. Chứ không ai mà đến với đạo mà có cái niềm tin liền được hết. Ngay như thí dụ như bản thân thầy xuất gia mà, thầy xuất gia thì đâu có niềm tin đâu, đâu hiểu niềm tin là gì. Nhưng mà nói như vậy không đúng, bởi vì có niềm tin cho nên mình mới đi xuất gia. Nhưng cái là mình không thấy rõ ràng mà thôi. Cái niềm tin của mình đó nằm ở góc độ nào đó. Cũng như mình bây giờ mình cũng vẫn đi chùa, mình vẫn thích Phật pháp, vẫn này cái nọ, nhưng đâu có hiểu gì đâu. Nhưng mà trong đó nó vẫn ẩn chứa một cái niềm tin của mình trong đó. nhưng mà nó chưa đến cái cơ hội để cho mình phát triển cái niềm tin ra. Thì mình cứ tu học riết thời gian rồi mình sẽ phát triển được cái niềm tin của mình. Thì cái câu mà như thiện á văn như vậy là muốn xác định lại cái niềm tin một cách mãnh liệt của mình. Mà ngài A Nan, trước tiên là ngài A Nan xác định cái niềm tin của ngài A Nan, và thứ đến là xác định cái lời Đức Phật nói và mọi người nghe là phải tin như vậy như vậy. Không có một cái gì để gọi là thắc mắc có hay là không có, tin hay là không tin, mà đã nghe như vậy thì phải tin y như vậy đó. Nên cho ngài A Nan có thể nói rằng là một trong những đệ tử mà có một cái niềm tin mãnh liệt nhất trong những giáo pháp của Đức Phật. Đức Phật nói như thế nào thì ngài nghe y như vậy, và ngài không bao giờ mà tin khác đi. Cũng như trong kinh Dược Sư, Đức Phật coi như là nói về ngài Dược Sư, nói về công đức ngài Dược Sư như thế này như thế kia. À, công đức ai, nếu mà trong đời mà pháp ai mà niệm được danh hiệu Đức Dược Sư á, thì tất cả những bệnh sẽ hết. Ai mà gặp nạn mà niệm Đức Phật Dược Sư sẽ hết. Ai mà nghèo khổ niệm đức danh hiệu Đức Phật Dược Sư sẽ được cái sự đầy đủ. Rồi diễn tả công đức của ngài Dược Sư một lúc như vậy thì ngài Đức Phật mới hỏi lại ngài A Nan, ông có tin không? Thì ngài A Nan nói rằng bạch Đức Thế Tôn, con tin. Con tin hết tất cả những lời Đức Phật nói, bởi vì những lời chư Phật nói là những lời như thật có. Bởi vì thân ngữ ý của Đức Phật là thân ngữ ý thanh tịnh, cho nên những lời nói của các ngài là lời nói thanh tịnh chân thật, cho nên con phải tin hết. Chứ ngài không nói rằng ngài A Nan không nói rằng là bởi vì con hiểu được lời Đức Phật cho nên con tin, không có. Mà ngài nói rằng chư Phật ba đời dùng cái thanh tịnh của thân, của khẩu, của ý để mà nói tất cả những kinh điển của Phật pháp, cho nên con tin là như thật có. Thì Đức Phật mới nói rằng, ông A Nan, ông mà tin được như vậy đó là nhờ năng lực của Đức Phật, năng lực của chư Phật mà ông tin được, chứ thật sự ông cũng không có tin được. Kể cả hàng Bồ Tát mà sơ địa bình thường cũng không có tin được lời Đức Phật nói đâu, lời chư Phật nói. Mà chỉ cái hàng mà thập địa Bồ Tát đó, lên cái hàng mà gọi là đẳng giác, cái hàng mà gần thành Phật thì mới tin và hiểu được cái lời Đức Phật một cách đúng đắn. Còn bằng không, tất cả những chúng sanh trở xuống hàng A-la-hán đi chăng nữa thì cũng tin được lời Đức Phật là qua cái năng lực của chư Phật mới tin được mà thôi. Thì cho mình thấy như vậy. Nên ngài A Nan là ngài có một cái niềm tin mãnh liệt đối với Phật pháp là vậy. Thì ta nghe như thế này, một thuở nọ Đức Phật ở nước Xá Vệ, rừng cây của Thái tử Kỳ Đà, vườn Ông Cấp Cô Độc. Mà mình nói chữ Nho mình nói tắt là sao? Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ đó là cây của Thái tử Kỳ Đà, Cấp Cô Độc Viên là vườn của Ông Cấp Cô Độc. Ông Cấp Cô Độc là một vị trưởng giả, đệ tử Đức Phật tại gia, một vị đệ tử tại gia mà là một đại thí chủ lớn nhất, có thể nói là như vậy, của thời Đức Phật. Và sau khi Đức Phật thành đạo xong thì ông Cấp Cô Độc này nghe nói đến hai chữ mà Như Lai Cồ Đàm thôi, thì ông ta đã chấn động cái tâm hồn và ông ta đến gặp Đức Phật và làm đệ tử Đức Phật và phát nguyện, phát cái tâm cúng dường. Đức Phật cần những cái gì thì ông ta sẵn sàng cúng dường những cái đó. Và ông ta muốn cúng dường cho Đức Phật một cái tịnh xá cho Đức Phật và đệ tử ở tu tập. Thì chính vậy ông ta đi tìm, thì Đức Phật mới sai ngài Xá Lợi Phất đi với ông Cấp Cô Độc đi tìm tất cả những cái địa vị trí nào mà thuận tiện, không xa thành phố và cũng không gần thành phố lắm. Có nghĩa là không xa dân chúng đông đảo mà cũng không gần thành dân chúng đông đảo, để tìm một nơi vị trí yên tĩnh để cho hàng đệ tử Đức Phật tu học tại đó. Thì Xá Lợi Phất đi với ngài Cấp Cô Độc thì nhìn thấy cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Mà Thái tử Kỳ Đà là con của vua Ba Tư Nặc. Đó, con vua Ba Tư Nặc. Thì cái vườn đó của ông ta, cái vườn rất là đẹp, cái địa lý nó rất là hay, cho nên chọn cái chỗ đó. Nhưng mà khi Cấp Độc vào mua đó thì Kỳ Đà cũng thấy tức cười. Ông ta đâu có nghèo đâu mà bán vườn, mà cái vườn cây là cái vườn để thưởng ngoạn, mà Thái tử mà để mà đi hưởng thụ cái cảnh vật mà, tại sao bán đi lấy cái gì hưởng thụ nữa? Mà công lao là bao nhiêu năm trời, bao nhiêu cái triều đại đã qua là duy trì cái vườn này, không lẽ giờ bán đi? Không có chuyện đó. mà ông này á cứ nằng nặc là một hai đòi mua. Đòi mua thì thái tử Kỳ Đà mới nói chơi thôi, nếu ông mua muốn mua cái vườn này thì ông lấp hết vàng ở cái vườn này đi thì tôi sẽ bán cho. Tưởng nói như vậy là ông này chịu thua, nhưng mà cuối cùng ông này về lấy vàng trong kho ra hết, lấp hết tất cả những cái đất ở trong cái vườn đó, lấp hết. Thái tử Kỳ Đà thấy giật mình, nói ông này bổn điên thiệt sao mà lấy vàng lấp hết đất. Duy chỉ những cái chỗ nào mà không lấp được là gì? Là những cái chỗ mà có cái cây á là không lấp được. Thì cuối cùng ông Cấp Bồ Đọc hỏi, bây giờ vàng á, đất thì tôi đã lấp hết rồi, còn cái cây này thì sao? Thái tử Kỳ Đà mới nói, Thái tử Kỳ Đà mới hỏi cái nguyên nhân nào ông phải mua cái vườn này và ông lấp cái vườn vàng như vậy. Thì ông mới kể ra ông muốn cúng dường như vậy đó. Thì ông Thái tử Kỳ Đà này cũng rất là đặc biệt, khi mà nghe tin nói cúng dường cho Đức Phật như vậy, ông ta cũng tự nhiên sanh một cái tâm hoan hỷ liền, tính tâm liền, và được, nếu mà ông đã có phát cái tâm mạnh cho ông Cù Đàm như vậy thì tôi cũng sẽ phát tâm, thôi thì vườn của ông, cây của tôi. Có nghĩa là chỗ nào mà lấp vàng hết á là của ông Cấp Cô Độc, mà chỗ nào mà chưa lấp vàng thì cái chỗ đó là của ông Kỳ Đà, Thái tử Kỳ Đà. Cho nên những cái cây là chưa lấp vàng thì những cây đó thuộc Thái tử Kỳ Đà. Cho nên trong kinh mới nói là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên là vậy, là vườn của Thái tử Kỳ Đà mà vườn cũng Cấp Cô Độc mà cây thì của Thái tử Kỳ Đà, nói gọn là như vậy ha. Ở tại đó thì khi bấy giờ Đức Thế Tôn bảo đệ tử lớn của ngài là ông Mục Kiền Liên rằng: nay ngươi hãy trở về thành Ca Tỳ La, hỏi thăm phụ vương ta là vua Duyệt Đầu Đàn, cùng di mẫu ta là Ba Xà Bà Đề, và ba vị hoàng túc ta là vua Học Vương, Học Phạn, vân vân. Thì trong kinh muốn nói cái chỗ này là Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên. Mình nghe rồi ha, Mục Kiền Liên là một vị thần thông đệ nhất, mà thần thông không có các hàng A-la-hán nào mà bằng ngài Mục Kiền Liên hết. Thì Đức Phật sai ngài Mục Kiền Liên về, và về ở thành Ca Tỳ La về hỏi thăm dùm phụ vương, cứ như gửi lời thăm dùm đó, hỏi cơ sở phụ vương có khỏe không. Phụ vương của Đức Phật tên là Duyệt Đầu Đàn, mà mình gọi Tịnh Phạn đó. Mà vi di mẫu, di mẫu là gì? Người gì mà nuôi Đức Phật từ nhỏ đến lớn, mà sau khi hoàng hậu Maya là mẹ Đức Phật qua đời, mà lúc đó là thái tử Tất Đạt Đa mới có 7 ngày thôi. Hả? Thắc mắc gì? Thì di mẫu là cái người mà nuôi Đức Phật từ nhỏ đến lớn, gọi là di mẫu đó, là mẹ gì. Và ba vị hoàng thúc hỏi thăm như thế nào thế nào, có khỏe không. Rồi nhân cái dịp đó đó, an ủi dùm thân mẫu của La Hầu La. Thân mẫu của La Hầu La là ai? Là bà Gia Du Đà La, không? Mà bà Gia Du Đà La là gì của Đức Phật? Hả? Là vợ hả? Người ta thường hỏi hóc búa trong danh Phật tử thường hỏi đó, vợ Đức Phật là ai? Mà khi mình nói tên ra đó được biết bẻ, nói Đức Phật đâu có vợ, mà chỉ có Thái tử Tất Đạt Đa có vợ thôi, ưa bắt bẻ chơi cho vui thôi, chứ thật sự nói cách nào cũng được hết. Với Đức Phật thì ngài không ngại cái chuyện đó, có vợ hay không có vợ thì đối với ngài không thành vấn đề. Mình thế gian á, với cái tâm tánh thế gian con mắt bình thường thì mình ngại rồi mình dùng cái từ như vậy chứ, chứ còn đối với Đức Phật không là vấn đề gì hết á. Thí dụ như một ông giáo sư đại học á, cho dù ông nói trời nói đất cái gì á thì học sinh sinh viên nó cũng phải nghe thôi. Người ta không có phủ nhận cái chuyện đó. Ông muốn nói gì ông nói. Thí dụ như về ông một professor của về toán ấy, thì ông nói toán gì cũng được hết á. Có những cái toán mà ông mình đâu có biết đâu, ông nói thì mình cũng chỉ có nước mà nghe thôi á. Không? Thí dụ như vậy thì Đức Phật cũng vậy thôi, Đức Phật thì cũng chẳng thua gì cái chuyện mà ngài có vợ không có vợ. Không ảnh hưởng gì hết. Có vợ với ngài thì cũng là một chúng sanh đối với ngài, mà không có vợ cũng vậy thôi. Không? Thì ngài cũng độ hết tất cả chúng sanh, không bỏ một ai hết. Thì nhân dịp đó thì ông an ủi dùm bà Di Vua Đà La. Rồi ngoài cái sự an ủi ra đó thì nói như thế nào, bảo nàng nên dứt cái tình ân ái để cho La Hầu La đi làm sa di tu tập theo thánh đạo. Có nghĩa là ngoài vấn đề an ủi Di Vua Đà La ra thì khuyên Di Vua Đà La là nên cho La Hầu La đi tu, đi tu tập, học cái thánh đạo. Đây là bắt đầu vi vào cái nhân duyên đó, cái nhân duyên mà chưa từng có cho mình thấy nè. Vì sao vậy? Vì cái tình ân ái của mẹ con chỉ vui trong giây phút, chết rồi thì vào địa ngục, mẹ con đều không thấy nhau. Mù mù mịt mịt, biệt ly dài dặn, chịu khổ muôn phần, sau rồi ăn năn không có kịp. Thì Đức Phật nói tại vì sao vậy? Tại sao phải cho Lão La đi xuất gia? Là bởi vì cái tình ân ái của mẹ con đó, nó chỉ vui trong cái hiện đời mà thôi. Nhưng mà sau khi chết rồi đó, đi vào không bị đọa địa ngục thì cũng luân hồi sinh tử các đường. Mạnh mẹ mẹ đi, mạnh con đi. Đường con mẹ không biết, đường mẹ con cũng không hay. Không ai biết ai hết, không ai đều thấy nhau hết. Nhưng mà là sự cái chịu khổ của luân hồi sinh tử muôn phần. Thì chi bằng như vậy đó, thì cho La Hầu La đi tu đắc đạo. Rồi khi mà đắc đạo rồi đó, thì sẽ trở về độ mẹ. Mà khi mà trở về độ mẹ như vậy đó, thì dứt hết tất cả những cái bệnh, những cái cội gốc của sanh già bệnh chết, mà được cái quả Niết Bàn như Đức Phật như vậy. Hiểu chỗ này Đức Phật muốn nói gì không? Hiểu hết đó ha. Cho nên là ai cũng gật đầu hết trơn á, hiểu một cách say sưa. Có nghĩa Đức Phật muốn nói á, bây giờ muốn mà cho biết được cái trong cái đời tương lai đó, mẹ con La Hầu La với Gia-du-đà-la muốn gặp mặt nhau, muốn thấy nhau, muốn biết được nhau ở tương lai như thế nào đó, thay vì giờ cho La Hầu La đi tu đi. Rồi La Hầu La đi tu á, mà khi đắc được cái thánh đạo rồi, giải thoát rồi thì trở về lại độ mẹ. Thì khi mẹ cũng tu tập và mẹ cũng đắc được đạo nữa, thì khi đó là gặp nhau ở Niết Bàn. Cũng như là lúc mình ở Việt Nam đó, gia đình đó hẹn nhau cái thời kỳ mà khó khăn đó, mà đi vượt biên đó ha. Thì chồng đi trước, vợ đi sau, thí dụ vậy, rồi hẹn nhau đi. Nói thôi giờ ông đi trước đi, ông dắt ra nửa đứa con đi, nửa tá con đi, còn tôi giữ nửa tá con ở sau. Rồi hẹn nhau sẽ gặp ở nước thứ ba, thí dụ vậy. Thì bây giờ ông chồng dắt nửa tá con đi trước, đi qua tới Na Uy định cư xong, cái bảo lãnh bà vợ với nửa tá con sau qua. Rồi cuối cùng là vợ chồng con gái sum vầy ở tại Na Uy, hưởng sống cuộc đời hạnh phúc. Thì cũng vậy nữa, mình nói thí dụ vậy thôi. Thì khi mà ngài La Hầu La đắc đạo rồi đó, thì ngài cũng độ mẹ cũng đắc đạo như vậy, thì lúc bấy giờ mẹ con gặp nhau ở Niết Bàn. Mà gặp nhau để làm gì chứ? Không lẽ gặp nhau thương nhau như kiểu mà trước đây là mẹ con sao? Không có nữa. Mà thật sự cũng chẳng muốn gặp nhau để chi nữa. Bởi vì khi mà các ngài mà ta đắc đạo rồi, giải thoát rồi á, người ta chặt đứt cái sự mà ân ái rồi. Cái sự mà tình mẹ con, cha con, vợ chồng thân thuộc cắt đứt hết rồi. Không còn cái gì nữa. Mình nghe nói như vậy nghe phũ phàng quá ha. Nghe nó giống như là một cái gì nó lạc lẽ cuộc đời này, nó vô vị quá. Tại sao con người nó không có tình thương? Nghe sao kỳ vậy, cái thế giới Đức Phật nghe kỳ quá vậy. Nhưng không phải như vậy. Đức Phật là cái người mà nhìn sâu xa hơn. Đức Phật là người thực tế nhất trong cuộc đời này. Mà trong khi á, mà bây giờ mình mới đọc qua những lời Đức Phật á, mình nói Đức Phật không thực tế. Còn mình á, đời sống mình là thực tế nè. Đời sống của mình là phải ăn, phải uống, phải ngủ, phải nghỉ, phải có vợ, chồng, con cái. Là phải có cái đời sống gia đình, phải đi làm, phải có xây dựng cái sự nghiệp, phải xây dựng cái gì, cái danh lợi của mình. Đại khái là phải có những cái đó, thì cái đó mới thực tế. Còn bây giờ nói cái chuyện tu tập nghe sao nó không thực tế. Nói cái chuyện mà dứt sanh tử luân hồi là cái chuyện không bao giờ có. Bây giờ kêu người ta là cắt đứt bỏ hết đi tu là cái chuyện nó nghe nó phi lý. Mình cho đó là những cái điều mà phi lý. Rồi Đức Phật nói rằng cuộc đời này là khổ, thì mình cho nói Đức Phật là nói bi quan, Đức Phật là người yếm thế. Tại sao Đức Phật phủ nhận cái cuộc đời này nó là như vậy à? Thì mình không chấp nhận. Nhưng mà thực tế vốn tình á, Đức Phật mới là người thực tế nhất. Còn tất cả mình cũng là thực tế. Nhưng mà cái thực tế của mình á, nó chỉ là nhất thời mà thôi, cho nó không có có phải là sâu xa như Đức Phật. Đức Phật cũng là hiện hữu, Đức Phật cũng nhất cũng là thực tế. Nhưng mà cái hiện hữu và cái thực tế của Đức Phật á, thì nó nằm rất là cái chiều sâu, rất là sâu, mà con người bình thường mình không có thấy được. Trong khi mình đi tìm thực tế thì Đức Phật trình bày một cái thực tế, thì mình lại phủ nhận cái sự trình bày của Đức Phật. Không, mình phủ nhận đi, mình không chấp nhận cái thực tế của Đức Phật. Bây giờ người ta nói tôi đi tìm một cái tình thương chân thật, mà trong khi Đức Phật đưa ra một cái tình thương chân thật, thì mình lại phủ nhận đi cái tình thương chân thật của Đức Phật. Mình nói cái chuyện nó không có. Rồi bây giờ mình chấp nhận những cái tình thương mà ngắn hạn, nhỏ bé, hẹp hòi và giả tạm như vậy. Đó là tình thương yêu trong gia đình. Mình cho thấy cái điều đó. Nhưng mà không có. Mình mới là cái người mà thiếu thực tế nhất. Bây giờ cuộc đời này á, bây giờ hỏi lại nè, cái cuộc đời này có ai mà thích cái khổ không? Không. Ai cũng ham vui, ai và cũng thích cái sướng hết. Và ai cũng muốn sống, không ai muốn chết hết. Nó gọi là cuộc đời này là tham sống sợ chết. Như vậy Đức Phật đưa cái niềm vui ra cho mình thì mình lại phủ nhận. Đức Phật đưa cái sống lâu vĩnh cửu cho mình thì mình cũng phủ nhận luôn. Mà mình chấp nhận cái sự sống rất là ngắn ngủi, mình chấp nhận cái niềm vui rất là giả tạm, mình không chấp nhận được cái niềm vui chân thật với sự sống lâu dài của Đức Phật. Mình chấp nhận. Đó là cái vô mình của chúng sanh, của chúng ta nó như vậy. Bởi vì mình chỉ nhìn thấy trước mắt thôi, mình nói làm gì có cái chuyện đó. Bây giờ tôi đang là thanh niên tuổi trẻ túng tú đập trai, bắt tôi phải đi chùa tu, bắt tôi phải học Phật Pháp. Trời đất ơi, cuộc đời tôi nó đẹp như thế này nè. Đâu có chuyện đó đâu. Mình lại không chấp nhận. Cho nên hồi hôm á, thầy hỏi gì để mất kiến đó, tên gì đây nè, tên Sang, hỏi con sao. Hỏi lễ phục sinh này có lên không. Thầy Sang nói dạ con có lên chứ, nhưng mà con lên chỉ một ngày thôi, con thăm chùa với cúng dường chùa thôi, ba má con gửi cúng dường thôi. Rồi hỏi những ngày khác con làm gì. Nói những ngày khác con đi quậy. Rồi hỏi quậy về mẹ biết mẹ la sao. Nói dạ mẹ biết chứ, biết mà không la con sao. Nói không, mẹ biết con quậy cho nên mẹ mới cho đi. Mà mẹ thì không có cho con đi nghe Phật Pháp nhiều. Bởi vì sao? Bởi vì nghe Phật Pháp nó khô khan quá. Nghe Phật Pháp rồi sợ con lớn lên con đi tu đi, nên cho cha mẹ không muốn, mà muốn cho con đi gia nhập với thế gian này chơi vui hơn. Đó, một cái là thực tế cái tâm lý của chúng sanh nó là như vậy đó. Mà cái tình trạng này rất là nhiều. Ở trên Oslo thầy cũng gặp, và nước nào thầy cũng gặp trơn. Con xin đi chơi là cho đi hết á, đi chơi đi du lịch là thoải mái hết á. Nhưng mà nói đi học Phật Pháp hả, làm khó làm dễ, đặt điều. Đi chơi thì móc tiền ra cho. Đi chơi ha, ok, con muốn đi chơi bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà nói đi tu học Phật Pháp là ai cũng sợ hết á, không dám đâu. Là bởi vì sợ sau này nó bất hiếu đi, nó bỏ cha bỏ mẹ đi tu hết, không ai nuôi mình nữa. Cha mẹ cũng tính toán lắm á con, sợ con đi tu rồi con không nuôi cha mẹ được, con đi tu rồi là con không lo cha mẹ nữa. Mà đó là sự thật. Như thầy nè, bây giờ cha mẹ thầy sanh thầy lớn lên rồi, bây giờ thầy đi tu rồi, bây giờ lớn tuổi đến chừng này thầy chưa từng có như là lo cho cha mẹ được một bữa cơm no áo ấm nữa, chưa từng có. Cho nên trong ngày Quy Sơn á, tổ Quy Sơn tổ mới nói đó, nhắc nhở các vị xuất gia nè. Có cái câu gọi như là phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ ký ly, bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đốn quyên kế tự. Có nghĩa là phụ mẫu á, thì không có với cha mẹ đó là mình không có cung cấp, không phụng dưỡng. Phụ mẫu bất cung cam chỉ, lục thân cố dĩ ký ly, cái như là lục thân là bà con họ hàng á, thì mình xa rời hết, không có gần gũi, không giúp ích gì được hết. Bất năng an quốc trị bang, có nghĩa là không có gia nhập cái vấn đề nghĩa vụ quân sự, đóng góp vào cái chuyện cho quốc gia, cho xã hội đóng góp, không có, không làm đem, không có đem lại một cái gì có như là phụng sự xã hội rõ ràng hết. Rồi cái gia nghiệp á, là gia tài sự nghiệp của cha mẹ để lại, thì mình cũng chẳng có chịu mà duy trì gìn giữ lấy. Thì ngài nói người xuất gia như vậy, thì người xuất gia nó có cái gì khác chứ với thế gian, là cái tình, cái nghĩa, cái ân, cái gì đó mình không có trả được hết trơn rồi. Mà bây giờ cái bổn phận xuất gia mình không làm xong sao? Ý của ngài là như vậy. Thì bây giờ cha mẹ ở ngoài đời cũng vậy thôi, có nhiều người họ cũng nhìn thấy vậy, sợ cho con đi xuất gia rồi, thứ nhất là con khổ, thứ hai nữa mà xuất gia được đi luôn như là không còn cha mẹ, không có tình cảm với cha mẹ anh em gì hết. Coi trọng người ngoài hơn người nhà, ví dụ vậy. Nhưng mà người xuất gia thì thật sự coi người nào cũng như người nấy. Bây giờ kêu hỏi thầy á, nói thầy, hỏi thầy bây giờ nhớ Việt Nam không? Nhớ ai nhiều nhất? Thật sự nhớ anh em nhiều nhất là huynh đệ đó, anh em mà sống trong chùa với nhau đó, thầy tổ với nhau nhớ nhiều hơn là nhớ gia đình. Thật sự như vậy, nghe nó phũ phàng lắm, nhưng mà chuyện nó cũng bình thường thôi, không có gì hết. Mình không nhớ không có nghĩa là mình phủ nhận hết tất cả những cái ân nghĩa của cha mẹ, của anh em, nhưng mà mình sống gần gũi đâu thì tình cảm nó nhiều hơn đó, vậy thôi. Trong khi nó thật sự bây giờ thầy tiếp xúc với cái người ngoài nhiều hơn là tiếp xúc với gia đình, rõ ràng như vậy. Đi xuất gia xong rồi xa gia đình là thầy tiếp xúc với Phật tử nhiều hơn chứ. Phật tử là những người ở ngoài đó, những người không thân, không nó không gì hết, mà tình cảm nhiều hơn. Nó đâu có tình cảm với anh em ruột thịt, với cha mẹ nhiều đâu. Nhưng mà ngược lại thì cha mẹ thầy là Phật tử, anh em thầy cũng là Phật tử, thì cũng có đi chùa, thì cũng lại thân thích với quý thầy khác nhiều hơn là thân thích với thầy. Nó là như vậy. Thì thế gian nó là vậy thôi, nó vô thường, nó vậy thôi, luôn ngồi sinh tử mà, có gì khác đâu. Bây giờ thầy vô chùa ở từ nhỏ đến lớn, ở với bạn bè, anh em, huynh đệ, ở với thầy tổ, thì đương nhiên thầy phải nhớ thầy tổ, huynh đệ nhiều hơn chứ. Còn cha mẹ thì bỗng chốc và lâu lâu cũng nhớ, nghĩ có cái thân này là nhờ có cha có mẹ. Mình tu được hôm nay á, mình có một chút thành tựu hôm nay là cũng nhờ công ơn cha mẹ, thì cũng nhớ, cũng bùi ngùi một chút vậy thôi. Nhưng mà nhớ như vậy làm gì? Là mình phải tu, phải nguyện, phải hồi hướng nó cho cha mẹ mình nữa vậy thôi. Nhưng mà nghĩ mà nhớ quyến liếng vậy rồi về bên ôm nó để làm gì? Đâu có được cái gì đâu. Thì là như vậy. Cho nên á, cái người đời á, cái người không biết Phật pháp á, họ sợ lắm. Họ nói mấy người tu gần như là vô tình, vô cảm, vô ân, vô nghĩa. Đi tu rồi bỏ hết cha, bỏ cha, bỏ mẹ đi hết như vậy á. Nó không có lo lắng gì cho cha mẹ hết. Nhưng mà cái người tu là người mà thực tế nhất, như Đức Phật vừa nói. Bây giờ cho La Hầu La ở kế bên đi, tình mẹ con ân ái đi, suốt một kiếp này đi chăng nữa, có vui là vui hết một kiếp này thôi. Đến kiếp sau là không biết đường nào mà mò. Khi mà chết rồi thì không biết cái nẻo nào mà đến, hướng nào mà đi. Đường mẹ mẹ đi, đường con đi, mù mù mịt mịt. Cứ như là vị tri hạ bản, không có biết được cái chuyện đó. Chỉ bằng cái thực tế là La Hầu La đi xuất gia đi. La Hầu La mà chứng được đạo rồi thì La Hầu La sẽ là cái người mà con là đại hiếu nhất, một cái người con có ân có nghĩa nhiều nhất, không ai bằng. Là bởi vì khi đắc đạo độ mẹ và mẹ cũng đắc đạo nữa, thì cái chữ hiếu đó mới là đúng hiếu của đạo Phật. Khi nào mà độ cha mẹ mà thành tựu đạo nghiệp thì mình mới gọi là người con đại hiếu. Cũng như ngài Mục Kiền Liên mà độ mẹ như vậy đó, từ một bà mẹ ác độc bị đọa vào lò súc sanh ngạ quỷ địa ngục, và cứu mẹ thoát ra khỏi địa ngục và sanh trở về thiên cung, thì như vậy mới là một người con đại hiếu. Chứ còn bây giờ mình ở cái bên lâu lâu, mình đút cho cha miếng cơm ăn khi cha bệnh, lo cho mẹ miếng cơm khi mẹ đau, cái đó gọi là hiếu. Lâu lâu mình đi đâu cho đã rồi, cứ mình đem về 5 đồng 3 triệu, nó là mình là con có hiếu. Đó cũng là có hiếu, nhưng mà cái hiếu nhìn theo thế gian mà thôi. Cái hiếu đó nó không có, cái hiếu của hiếu đó không rốt ráo. Cái hiếu đó chỉ nhất thời mà thôi. Sau khi cha mẹ chết rồi thì mình làm sao đây? Nếu mình không có cái đạo Phật, Đức Phật không dạy mình cách tái hiếu, thì sau khi cha mẹ chết rồi thì mình chịu thua, mình chấm dứt, mình hết thiếu dưỡng với cha mẹ. Lúc bây giờ mình có cúng mâm cao cổ đài gì nữa, chưa chắc gì cha mẹ mình hưởng dùng được nữa, là nói hiếu. Cho nên khi mình chỉ lo là lo được lúc mà cha mẹ còn sống mà thôi. Chứ cha mẹ qua đời rồi mình lo được không? Không. Mà thí dụ như những người con bất hạnh mà khi vừa ra đời, có là không phải là khi vừa ra đời mà vừa lớn lên thôi, cha mẹ đã qua đời rồi, thì lấy cái gì để họ trai hiếu đây? Lấy cái gì? Có những người con như vậy, sanh ra đời chưa thấy cha mình, chưa thấy mặt của cha mình, chưa từng thấy mặt của mẹ mình nữa, lấy cái gì trai hiếu? Nếu mà nói theo thế gian mà chỉ trai hiếu bằng cách là cung phụng cha mẹ như vậy, hay là đứng về phương diện tinh thần như vậy, cho dù mình có danh cách mấy đi chăng nữa thì cũng danh trong kiếp này thôi, chứ kiếp sau chưa chắc gì mình có danh. Đó là cái như vậy. Cho nên nếu không có cái phương pháp báo hiếu của đạo Phật thì coi như mình là người con đại bất hiếu. Chiếu theo cái luật sinh tử luân hồi, mình đời đời kiếp kiếp sinh tử luân hồi là mang không biết bao nhiêu cái thân này của cha của mẹ. Cứ nghĩ là mình không biết bao nhiêu là cha mẹ của mình rồi, chứ không phải là chỉ có cha mẹ kiếp này không mà thôi. Cho nên á, trong cái bài Sám Vu Lan mình tụng á, nhờ cái sự hôm nay con đến đây quỳ dưới Tam Bảo, nhờ năng lực của chư tăng mà con tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ hiện đời á, thì được an lạc, được sống phước thọ niên trường. Còn cha mẹ đã quá vãng thì được siêu sanh, được thoát khỏi những cái ác đạo. Nó vậy đó. Rồi cha mẹ từ là nhiều kiếp về trước nữa, chứ không phải chỉ cha mẹ hiện kiếp trong đây, không? Cho mình thấy như vậy. Đó, thì Đức Phật mới khuyên ngài Mục Liên nói như vậy. Thì lúc bây giờ ngài Mục Liên vâng mệnh Đức Phật ha. Vâng mệnh thì không phải là nói như mà dạ thưa ngài con đi là bước chân đi đâu, không có. Mà ngài đi bằng cách là nhập định. Lúc bây giờ ngài liền nhập định. Ít nó giống như là một nhà tráng lực sĩ đó, trong khi mà co duỗi cánh tay thì đã đến thành Ca Tỳ La. Cứ khi mà ngài Mục Liên vâng lời Đức Phật xong là ngài nhập định, ngồi một chỗ này mà nhập định, thì ngài dùng cái định đó, ngài đến thành Ca Tỳ La bằng cái sự thần thông, mà cái sự nó nhanh đến cái đổi mà giống như cái người lực sĩ á, mà co duỗi cánh tay ra vô vậy nè, ra vô như vậy là đã tới rồi. Cái thời gian như vậy đó, thời gian ngắn như vậy đó, là ngài một quận liên đã tới đến chỗ của vua Tịnh Phạn và thưa rằng: tâu đại vương, Đức Thế Tôn ân cần không xiết hỏi thăm đức vua ở nhà có được yên ổn không, và sức lực có được mạnh khỏe không, và bà đại phu nhân Ba Xà Ba Đề cùng ba vị thúc phụ là vua Học Phạn có được yên ổn mạnh khỏe hay không. Đó là cái sự mà gửi lời tâm của Đức Phật nhờ ngài một liên hỏi đó. Thì bây giờ nàng Gia Du Đà La vừa nghe tin Đức Phật sai sứ đến chỗ vua, song nàng chưa biết có ý gì, nên nàng liền sai quan thanh y đi dò tin tức. Thì quan thanh y đi rồi trở về thưa với Gia Du rằng: thưa bà, Đức Thế Tôn sai sứ về rước Thái tử La Hầu La độ đi làm sa di. Bà Gia Du Đà La nghe được tin ấy rồi, bèn đem Thái tử La Hầu La lên trên lầu cao và dặn bảo vị giám quan đóng hết các cửa cho thật chắc chắn. Khi mà Gia Du Đà La thì ở cái cung khác, thì nghe tin là Đức Phật sai đệ tử về thăm hỏi không biết có chuyện gì đây, thì mới cho người đi dò tin tức. Thì khi cái người quan đi dò tin tức về cho biết rằng là Đức Phật sai đệ tử Mục Kiền Liên về, trước thì thăm viếng gia quyến, sau nữa là bắt Thái tử Lầu La đi. Thì Gia Du Đà La nghe xong á, là liền đem Lầu La lên túc trên lầu cao, đóng cửa chặt hết, không cho ai vào được hết. Thì lúc ấy ngài Mục Kiền Liên đã đến cửa cung nhưng không thể vào đặng, mà cũng không có người để thông tin. Ngài liền dùng cái sức thần thông bay lên lầu cao, đến trước chỗ ngồi của bà Gia Du Đà La mà đứng trước mặt. Bà Du Đà La vừa thấy ngài Mục Kiền Liên đến thì nửa mừng nửa sợ ha, túng thế quá thì bà phải đứng dậy cung kính làm lễ mà hỏi thăm rằng: thưa ngài, ngài đi đường xa có được khởi sự mệt nhọc hay không? Hỏi thăm ngài Mục Kiền Liên đó, hỏi thăm ngài Mục Kiền Liên có mạnh có mệt nhọc khi mà đi xa như vậy không. Rồi bà sai người sửa soạn chỗ thỉnh ngài Mục Kiền Liên ngồi, và bà lại hỏi thăm ngài Mục Kiền Liên rằng: thưa ngài, Đức Thế Tôn có được mạnh khỏe chăng, và về việc giáo hóa chúng sanh có khỏi mệt nhọc hay không? Và hôm nay sai thượng nhân về đến đây có việc gì? Gia Du Đà La đặt một loạt câu hỏi như vậy, hỏi Đức Thế Tôn có mạnh khỏe không, giáo hóa chúng sanh có mệt nhọc hay không, rồi giờ sai thượng nhân, là nói cái người cao quý ha, thượng nhân là người cao quý, mình nói ngài Mục Liên á, về đây có việc gì không? Thì Đức Mục Liên thưa rằng: thưa bà, Thái tử La Hầu La đã được 9 tuổi rồi, thì cho nên đi xuất gia tu học đạo thánh. Sở dĩ vì sao? Vì tình ân ái của mẹ với con vừa ý chẳng có bao lâu, một mai mà thân mạng chết rồi thì phải bị đọa vào ba đường ác. Tình ân ái biệt ly mờ mờ bịch mịch thì chừng đó mẹ nào có biết con nào có biết mẹ. Chi bằng La Hầu La tu đắc đạo sẽ trở về độ mẹ, hằng xa lìa các sự u hoạn là sanh già bệnh chết, mà được đến cõi niết bàn như Đức Thế Tôn hôm nay vậy. Cái nghĩa là một ngày một cuộc liên á, ngài về lặp lại y như lời Đức Phật nói vậy thôi. Đức Phật dặn sao thì ngài nói không thêm không bớt lời. Rước ngài rước La Hầu La đi xuất gia độ làm sa di để đắc đạo tu đạo thánh, vì tình ân ái của cha mẹ của vợ con ngày đó nó không vừa ý như vừa rồi ngài nói như vậy, thì chi bằng cho đi xuất gia đi, thì khi đắc đạo rồi á thì sẽ độ được mẹ. Thì bây giờ bà Di Du Đà La đáp lại lời của ngài Mục Liên rằng: thưa ngài, Phật Thích Ca Như Lai khi còn làm thái tử cưới tôi về làm vợ, tôi hầu hạ ngài như hầu hạ thiên thần, chứ từng có điều chi sơ sót đối với ngài. Vợ chồng ăn ở cùng nhau chưa đầy 3 năm, ngài vội bỏ thú vui của ngũ dục, cung điện thành trì, trốn đến ở nơi trốn vương điền. Đức vua thân hành đi rước mà ngài quầy quả chẳng chịu về, trở lại còn sai Sa Nặc dắt ngựa trắng về trả. Ngài tự quyết thề nguyện đến chừng thành đạo mới trở về, mặc áo bằng da nai giống như người cuồng dại, ở trốn núi rừng chuyên tu khổ hạnh được 6 năm, lúc đặng thành Phật. Khi trở về nước cũng chẳng hỏi đến người thân, ân xưa quên hẳn, tuồng như khách lạ qua đường, xa lìa cha mẹ, ở ngụ nơi xứ người, khiến cho mẹ con tôi côi cút quạnh hiu, mẹ quá con côi một mình trơ trọi. Còn sống đây cũng không có người nhờ cậy, chỉ còn một cách là chết mà thôi. Ngài Gia Du Đà La là than thở một hồi trách nó là quá trời ha. Nói cái ông Phật nói Đức Phật Thích Ca khi mà chưa xuất gia đó thì cưới bà ta về làm vợ, mới có 3 năm mà cái sự mà ân ái chưa có thỏa mãn, hưởng ngũ dục rồi chưa có hết gì hết, bỏ hết tất cả đi tu. Đi tu xong rồi á, khi mà hứa là thành đạo trở về, mà khi mà trở về á, trở về thì cũng chẳng hỏi thăm gì đến bà con thân quyến hết, như là người xa lạ vậy đó. Cũng giống như thầy vừa nói đó, về nhà thấy cũng như là về thấy vậy thôi, cũng coi như bao nhiêu người khác vậy thôi. Là bởi vì mình là bình đẳng mà đó, thì coi tất cả chúng sanh là anh em, là họ hàng, bà con thân quyến, thì mình đâu có thể mà coi ai thân với ai. Chỉ có người thế gian á, thì mới nhìn thấy cái chuyện nó thân sơ. Như với Đức Phật mà nhìn thấy, khi á, mình phải hiểu như thế này nè, thật sự mình phải hiểu được cái tâm Đức Phật, chứ mình đừng có nhìn theo cái thế gian của mình. Đức Phật Ngài đã thành đạo rồi, thật sự Ngài có một kiện lý á, Ngài coi vua Tịnh Phạn á thì cũng bằng như là những chúng sanh khác mà thôi. Ngài coi La Hầu La đó là thương Ngài La Hầu La bao nhiêu thì Ngài thương tất cả chúng sanh cũng như Ngài thương Ngài La Hầu La như vậy. Ngài cung kính phụ vương Tịnh Phạn bao nhiêu thì Ngài cũng cung kính tất cả chúng sanh cũng y như vậy. Chứ không phải là nói rằng là Ngài thương La Hầu La và cung kính phụ vương của mình là như vậy như vậy, còn tất cả chúng sanh khác là cũng thương mà thương ít. Không có chuyện đó. Mình phải hiểu Đức Phật như vậy. Thật sự Đức Phật thương mình cũng như thương La Hầu La, mà Đức Phật kính mình cũng như kính vua Tịnh Phạn. Mà nó nói cái sự mà giác ngộ và cái tâm của Đức Phật nó không có còn thân sơ nữa như vậy đó, mà không có nghĩa rằng là coi thường, vẫn kính phụ vương như thường, mà cái kính phụ vương đó đồng thời nó cũng kính tất cả chúng sanh y như vậy. Thương La Hầu La đó cũng đồng thời thương mình, thương tất cả chúng sanh cũng y như La Hầu La như vậy, không có phân biệt, không có hơn thua. Cho nên mới gọi là cái từ bi của Đức Phật là vậy, là bình đẳng là như vậy đó. Ngài không có thân sơ, không có gần gũi. Không nói Đức Phật chỉ thương hàng Phật tử thôi, còn mà hàng mà tà đạo Đức Phật không thương. Không phải như vậy, Đức Phật cũng thương luôn. Đừng nói là ý là mình là con Đức Phật rồi mình gần gũi Đức Như Lai nghe, ôm chân Đức Như Lai đã cuộc đời, còn tất cả những cái thằng kia là ở ngoài Đức Phật đá nó. Không có, Đức Phật thương như nhau à. Giống như vậy thôi. Mà chỉ có cái là mình có nhân duyên gần gũi Đức Phật thì Ngài sẽ độ mình nhanh hơn vậy thôi. Còn mấy cái thằng xa xa đó, Đức Phật cũng độ mà từ từ, từ từ để cho nó đến gần từ từ rồi mới độ. Chứ còn không thôi thì là cũng chưa, chưa đến nhân duyên thì Ngài cũng chưa có độ. Thì mình phải hiểu được cái tâm Đức Phật như vậy. Chứ đừng mình đọc kinh điển rồi mình thấy sao diễn tả Đức Phật về nhà mà sao lạnh buốt như vậy. Nói ông Ngài này tự bi cái chỗ nào? Hay là Đức Phật làm kiểu màu mè, thôi đi tu bây giờ ta làm Phật rồi, ta coi thường đó là những người thân trong gia đình. Cũng không có, không phải như vậy. Nhưng mà đây là muốn nói lên cái tâm bình đẳng của Đức Phật, coi hết tất cả chúng sanh đều như nhau hết. Không phải rằng nói là cái người xuất gia Đức Phật thương hơn là người tại gia Đức Phật là không có thương, thương ít, không có. Mà xuất gia tại gia hay là ngoại đạo tại đạo với Đức Phật cũng thương như nhau hết. Chỉ có cái là nói theo Đức Phật gọi là nhân duyên. Nếu ai có nhân duyên gần gũi Đức Phật nhiều thì Đức Phật có cơ hội độ nhiều vậy thôi, độ được nhanh vậy thôi. Nếu mà ai có cái nhân duyên mà gần gũi Đức Phật, học Phật pháp nhiều bao nhiêu thì người đó có cơ hội gần gũi Đức Phật nhiều bấy nhiêu. Mình chỉ nói được như vậy thôi. Nhưng còn tất cả chúng sanh là Ngài đều coi như nhau hết. Đừng nói là con người, cái loài mà súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục, Đức Phật còn không bỏ, Đức Phật còn thương y như vậy, mà huống hồ gì con người với con người. Rồi mình bây giờ bị đặt đi tranh chấp nói này nói nọ. Không phải, không có chuyện đó. Thì La Hầu La quả trách ha, Gia Du Đà La, cái nghĩa mà giận hờn đó mà, thì tấm tánh chúng sanh mà. Mà Gia Du Đà La vậy là cũng là hiền đó, chứ nếu gặp những cái bà khác là bà chửi dữ nữa đó. Xong, mạng người là chí trọng, nên tôi không lẽ tự vận, đành phải ôm sầu mà nuốt thảm. Tuy là mạng còn sống, tuy là ở với loài người mà chẳng bằng một con súc vật. Cái họa trong các cái thảm họa, đâu có cái thảm họa nào hơn ư? Cái sự mà trên đỉ của Gia Du Đà La đó, nói rằng á, cái nhà chỉ còn một cái đường là chết là thôi, nhưng mà nghĩ rằng cái mạng người là quan trọng nhất, nên không lẽ là tự vận, là tự tử, nhưng nên đành phải sống như vậy, mà sống một cách là ôm sầu mà nuốt thảm suốt bao nhiêu năm trời nay. Từ khi mà Gia Du Đà La còn là một tuổi thanh xuân son sắc, khoảng chừng 19-20 tuổi ha, rồi đến bây giờ, đến cái lúc mà Ngài thành đạo như vậy, suốt đời luôn như vậy. Tuy rằng là còn sống, tuy rằng là sống với loài người nhưng mà không có hơn gì con súc sanh hết. Không có cái thảm họa nào hơn cái thảm họa bị cầm bỏ mà đi như vậy, mà đã xuất gia về rồi còn bắt con cá đi nữa, thế thảm quá. Như Vua Đà La diễn tả rất là xác đáng. Thế mà hôm nay lại còn sai người về muốn dắt con tôi đi làm quyến thuộc, tệ sao mà tệ lắm vậy? Mà nói tệ sao mà tệ quá như vậy, sao một quá trời tệ đi, nó bỏ bà đi rồi bây giờ còn đứt con không, không cho bà nuôi nữa, cũng bắt đi luôn nữa, tệ gì mà tệ dữ vậy? Tại sao nó đức Phật từ bi chỗ nào? Thì nghe tiếp nè, Thái tử thành đạo tự nói rằng từ bi, mà cái đạo từ bi lẽ ra làm cho mọi người yên vui mới phải chứ, chứ cớ sao mà hôm nay lại biệt ly mẹ con người ta đi? Trong những cái rất khổ đau là cái khổ nào bằng cái khổ mà ái biệt ly? Nó đâu có khổ nào mà khổ bằng như vậy. Mình bây giờ mà bỏ cha mẹ đi lên trên chùa học tuần lễ Phật pháp đã nhớ cha nhớ mẹ rồi, mới lên tới nơi là gọi điện thoại về liền, mẹ có khỏe không? Nhưng mà câu sau thì khác á, mẹ gửi tiền lên cho con xài với. Đúng là, nó đúng là gì đâu. Không? Ông đó mình nói chơi rồi, nhưng mà nói thiệt là vậy đó, nói thiệt rằng là cho thấy á, mình mới đi xa cha mẹ chút xíu thôi thấy buồn thương nhớ rồi phải không? Rồi mẹ cũng vậy, cha mẹ cũng vậy, thấy con cái mà đi đâu cũng không yên tâm hết là liền đặt gọi điện thoại liền, hỏi thăm liền. Đó, hỏi thăm coi như là con nó như thế nào thế nọ rồi. Đâu có khổ nào mà bằng cái khổ mà là ân ái biệt ly, là một trong những cái khổ của tám khổ, ái biệt ly khổ đó. Thương yêu nhau mà phải xa rời nhau, khổ lắm mấy người ơi. Ngài lấy đây thử nghĩ thì cái từ bi chỗ nào? Bây giờ Gia Du Đà La hỏi với ngài Mục Liên á, bây giờ ngài thử nghĩ đi, như vậy đạo Phật á, Đức Phật Thích Ca nói từ bi chỗ nào đây? Từ bi gì mà phân ly cái tình thương của mẹ con đi, làm cho mẹ con người ta sầu khổ như vậy mà từ bi đó. Cho nên có nhiều người cũng lợi dụng cái từ bi này, nói con vì từ bi đó thầy cho nên con phải độ người đó vậy đó. Nhưng mà không biết đâu là dính vô là khổ muôn đời. À, lợi dụng cái từ bi lắm, đôi khi mình cũng lợi dụng từ bi nhiều lắm. Con vì tình thương mà, vì từ bi mà sợ người ta khổ quá cho nên thôi con ra tay nghĩa hiệp. À, thì bà lại thưa với ngài Mục Liên nữa rằng là thưa ngài, ngài cảm phiền đem những lời của tôi về thưa lại với Đức Thế Tôn. Cuối cùng Gia Du Đà La nói thôi bây giờ ngài đem hết tất cả những lời mà oán hận trách thờn của tôi đó, những cái tâm sự dày dặc của tôi đó về nói cho Đức Phật nghe đi, nói y như thật cái vậy, nói cái như là không thiếu một lời nào hết. Cái bà nghĩ chắc cái lời nói, những lời nói của bà Đức Phật nghe thấm ha, cho nên chắc cũng say sở một phần nào. Đó là tâm chúng sanh. Thì đây á, Gia Du Đà La đóng một cái vai là một người phụ nữ trẻ trung mà có chồng mà bị chồng bỏ, rồi bây giờ chồng bỏ rồi cũng bắt con đi nữa. Đây là than thân trách phận đủ điều hết. Đây là nói lên cái sự mà ân ái của chúng sanh. Đây là cái tình cảm của chúng sanh nó nặng như vậy đó. Không? Cho dù nói cách nào đi chăng cũng không được hết. Cho dù thần thông như ngài Mục Liên cũng chịu thua thôi. Không ai mà có thể mà cắt đứt được cái tình mà biệt ly ân ái như vậy của mẹ con, là muốn nói lên cái tình cảm sâu nặng. Và mình biết rằng cái cuộc đời này á, nó có sinh tử là do gì? Do cái sự ân ái này. Có sinh tử luân hồi, có địa ngục, có súc sanh, có ngạ quỷ, có loài trời, là do cái tình cảm này, do cái ân ái của con người này ra, do ân ái của chúng sanh mà ra. Thật sự như vậy, cái loài súc sanh là cái loài mà ân ái nặng nhất, cái loài ngạ quỷ là loài ân ái nặng nhất, cái loài địa ngục cũng vậy nữa, ân ái nặng nhất thì mới sanh vào những cái loài đó. Còn mình là cũng ân ái nhưng mà cũng hơi nhẹ thôi, cũng có ân ái vậy. Cho nên những ai mà ân ái nặng á, người ta nói đó là lòng người mà dạ thú, không phải là con người nữa. Là bởi vì sao? Bây giờ mình chiếu theo luật nhân quả, những cái loài chúng sanh nào, thí dụ như là nó loài súc sanh đi, tại sao mà phải làm loài súc sanh? Là bởi vì cái ái quá nặng. Ái gì? Ái tham, ái sân, ái si, ái là tất cả những cái gì ở trong thế gian này có. Cho nên loài súc sanh phải giữ kỹ lắm. Thí dụ như loài chó là ái của, giữ của không? Của mà không ai đụng đến được hết á, coi như là thần thề rằng mà không để một rơi rớt một cái gì mà, là như vậy đó. Giữ của cho kỹ, không bao giờ buông ra một cái gì hết. Cho nên vì cái sự mà giữ của quá kỹ như vậy, không có cho bà con họ hàng thân quyến có của mà không dám đem ra là cho cha cho mẹ cho anh cho em, chứ đừng nói cho người đời. Chính vì lý do đó mà chết sanh làm là cái loài loài chó, loài chó giữ của. À, thì mình cũng nghe một cái chuyện mà Đức Phật với một con chó chưa? À, khi mà Đức Phật đi ngang qua cái nhà của ông trưởng giả gì đó, tên gì đó, hả? Thì cái gì đó cũng được hết trơn á. Thì đi ngang thì con chó nó sủa, Đức Phật đứng khất thực trước nhà ông ta thì con chó nó sủa, thì ngài mới chỉ đó, nói nhà ngươi á là mang cái thân chó này là vì một cái quả báo trước đây là nhà ngươi quá ích kỷ. Nhà có của cho nhiều mà cất cho kỹ, không có đem ra cho con cái, không đem ra cho cha mẹ, không đem ra cho bà con, mà cất. Bây giờ mà chết không có đem đi được, bây giờ làm cái loài chó trở lại mà giữ của. Đức Phật nói xong là con chó buồn tiêu thiểu, cúp đuôi là vô nhà nằm luôn suốt bao nhiêu ngày trời, không có ra ngoài hâm he nữa. Thì ông trưởng giả, thường thường ông trưởng giả đi đâu về là con chó ra mừng lắm, thì mình biết mấy con chó mừng chủ lắm, ra mà chồm nó nhảy lên rồi nó ôm hung hít. Thì bữa đó về sao lặng lẽ vô tới nhà không thấy con chó đâu, cũng chẳng nghe tiếng của nó. Thì ông trưởng giả mới hỏi trong người trong nhà chó đâu rồi, thì người trong nhà mới kể lại cái sự chuyện như vậy đó. Không biết có bữa hôm nọ ông Cầu Đàm đến trước nhà xin ăn, mà không biết con chó nó sủa rồi ông nói gì nó không biết nữa, rồi từ đó về sau nó buồn nó vô trong nhà nó nằm luôn. Ông hỏi nằm ở đâu, nó nói nằm ở dưới giường á, chỉ dưới đó, nó không chịu dậy nữa. Thì ông trưởng giả nghe bực mình, chó cưng của mình mà, trời đất ơi, dám cái như là ông Cầu Đàm này cả gan quá, dám chập con chó cưng của mình, nó điên khùng, nó bỏ ăn bỏ uống như vậy. Thì tức mình quá mới lên tới Cầu Đàm hỏi chuyện có phải như vậy không. Thì Đức Cầu Đàm nói ông đúng là quả là kẻ ngu si, con chó đó ngu si rồi ông còn ngu si con chó nữa. Ông biết con chó đó là ai không? Con chó đó chính là cha của ông kiếp trước đó, có nghĩa là cha của ông á chết rồi, bây giờ lọa làm con chó đó. Bởi vì á, ông ta đời khi đời sống hiện tại ông ta quá ích kỷ, của cải rất là nhiều nhưng mà không có chịu là cho hết tất cả mọi người trong nhà trước khi chết, mà còn trước khi chết còn ôm giữ nữa. Mà chính vì ôm giữ cái lòng ích kỷ như vậy đó, bây giờ làm cái loài chó trở lại để mà giữ cái của này. Ông không tin á thì ông về ông đào dưới cái chỗ của nó nằm á, có ở dưới đó có gia tài không cho biết. Ông này nghe sửng sốt, nghe là nghe Đức Phật nói xong mà không còn cái lời nào để nói nữa. Bởi vì ông ta cũng phải biết Đức Phật như thế nào, nhưng phải là nói tầm bậy tầm bạ như mình ha. Cho nên ông ta về và y như đúc như vậy. Về ông ta hỏi con chó, nói hết tất cả những lời như Đức Phật nói vậy. Hỏi con chó có phải không, có phải đúng là cha của con không, có phải là cha vì vì như vậy đó mà giữ những cái của như vậy không. Thì con chó tru lên 3 tiếng chết. Chết xong đó thì người nhà đào đào cái chỗ lên, chỗ con chó nằm nó đào lên, thì thấy gia tài sự nghiệp ở dưới rất là nhiều đó. Thì cho mình thấy đó, cái loài súc sanh đó là cũng do cái ái đó, ái của quá nặng đi mà bây giờ mới sanh ra cái loài chó. Cái loài ngạ quỷ là quỷ đói ha, nó cũng do ái quá nặng đi, ái gì tham ăn tham uống cũng ích kỷ như vậy đó. À, rồi bây giờ cũng là bị làm cái loài ngạ quỷ, ngay cả địa ngục cũng vậy thôi. Địa ngục là do những người làm tội ác, mà tại sao làm tội ác là bởi vì do những người đó ái cái mình quá nặng đi, rồi sanh ra tất cả những cái tham lam sân hận, giết người cướp của như vậy. Có thể nói rằng là vì ái mình mà giết cha mẹ. Tại vì cha mẹ nó đụng mình chịu không nổi, gọi là gọi mình danh từ đạo Phật gọi là cái ngã ái đó. Ngã ái cái là ái cái ta. Ái cái ta của mình, mình chấp là ta có thật cho mình ái nặng lắm, mà cha mẹ nói đụng đến cái là mình sân hận liền. Nói mà lỡ lời mà nói không trúng cái là tức liền. Nói tại sao cha mẹ nói gian nói dối cho con như vậy, tại sao cha mẹ nói oan cho con vậy, tức. Tức là cãi vã rồi cha mẹ với con cái chửi lộn với nhau, mình trở thành con bất hiếu. Ông chửi, ông bà chửi quá không chịu nổi rồi bắt đầu mình tỏ ra cách bất hiếu nặng, hết miệng, từ miệng đến chân tay, thí dụ vậy, và bị đọa địa ngục, chỉ có vậy thôi. Cho nên cái ái nó rất là nặng nề đó. Và từ cái ái này nó liên quan đến cái ái khác, là cái ái mà của vợ chồng, rồi của con cái, của cha, của mẹ. Cho nên trong kinh Vu Lan cũng nói rõ ràng lắm. Dù cho là nghiệp chướng cũng cam hả, dù cho phải mang hết tất cả những tội vạ nào đi chăng nữa, nhưng mà miễn cho con sung sướng là cha mẹ chấp nhận làm hết. Có nghĩa là cha mẹ chấp nhận những cái sự mà tù tội ở thế gian, và chấp nhận những quả báo ở địa ngục súc sanh ngạ quỷ. Nhưng mà nếu làm được mà đem lại cái sự hạnh phúc cho con cái, cha mẹ cũng chấp nhận làm. Mình phải thấy như vậy. Đó thì cũng vì cái tình mà ân ái đối với con cái mà cha mẹ sẵn sàng chấp nhận hết tất cả những mọi đau khổ cho mình ở trong hiện tại cũng như trong tương lai. Cho nên cái ái này, mình thấy rằng cái ái nó rất là nặng. Mà không tin đó, thì bây giờ mình thử mình biết. Có nhiều người hỏi sao bây giờ con xa cha mẹ một bữa con xa không nổi. Có rõ ràng như vậy. Không tin là bây giờ ở gần cha mẹ mình thấy thường mà, chứ còn không tin thì đi tuần lễ là nhớ liền á. Phải không? Đây ai cũng đi khóa học cái gì thì biết nhớ liền gì. Ngoại trừ là vui quá mới không nhớ thôi. Nhưng mà đâu có cuộc vui kéo dài nào đâu, đâu có cuộc vui nào kéo dài mãi đâu. Vui hồi cũng hết, mà hết rồi lúc bây giờ mới là nhớ mẹ nhớ cha. Mà nhất là khi mà cái túi nó trống rỗng nữa. Cái túi mà hết tiền nhiều chừng nào thì mới nhớ cha mẹ nhiều chừng ấy. Con nó có hiếu vậy đó. Phũ phàng lắm. Cho mẹ này nọ, tự nhiên nó vậy thôi, cảm thấy tủi thân rồi khóc vậy thôi. Từ đó về sau chứ không có lần thứ hai. Nhưng mà thỉnh thoảng thì cũng có. Lúc mùa Vu Lan nữa là thấy người ta có cha có mẹ mình cũng buồn ha. Cũng nhớ mẹ, thấy mình cũng chưa làm gì được cho mẹ, đôi khi cũng nhỏ lệ chứ mấy không. Nhưng mà chút xíu thôi. Nói hồi khóc hết á. Cái đó để Vu Lan nói. Bây giờ nói sơ sơ mình thấy cái ái vậy ha. Thì lúc bây giờ đó, ngài Mục Quyền Liên á, mới dùng cái phương tiện mỗi nhân duyên tỳ nghi mà giảng dụ đi đôi lại 3 lần. Đó là nói luôn tới nhiều lần, nhưng mà Gia Du Đà La không có nghe được. Túng thế quá thì ngài phải từ tạ trở về lại chỗ của vua Tịnh Phạn, tỏ bày cái từ sự như trên. Vua nghe lời ấy rồi mới bèn sai người mời bà đại phu nhân là bà Ma Ba Xà Bơ Đề đến. Vua nói với bà rằng: Này Khanh, con ta là Tất Đạt Đa, sai ngài Mục Liên về rước La Vân. La Vân là Lao La đó ha. Rước La Vân, muốn cho La Vân vào đạo tu học pháp thánh. Nhưng Gia Du Đà La là người đàn bà ngu si, chưa hiểu pháp yếu, nên tâm ý cứ nằng nặc mà gịch thẳng cái dây tình ân ái, không chịu buông thả. Vậy Khanh hãy đến đó mà giảng dụ đôi lời nữa, khiến cho tâm nó khai ngộ. Lúc này là vua Tịnh Phạn khá hơn Gia Du Đà La. Như lúc trước mà lúc lần đầu tiên mà Đức Phật mà về lại mà hoàng cung á, chú cha vua Tịnh Phạn cũng làm dữ lắm, cũng giận hờn ra mặt dữ lắm. Là tại vì sao? Đó là nghe tin về thì mừng lắm, cái như là trang hoàng cung điện đường xá phố xá đẹp đẽ đi đón con về, như kiểu mà bái tổ với vinh quy vậy đó ha. Nhưng mà khi mà sứ thần nó vào báo rằng á, là Đức Phật cùng với 1250 vị đệ tử á, đi xin ăn ở ngoài phố á, trời đất ơi, cứ như là Tịnh Phạn Vương sắc mặt họ biến hết trơn á, rầu rĩ lắm, tức tối lắm. Nói tại sao con mình đã làm nhục mình như vậy chứ? Mình là một nhà vua, đâu có thiếu cái gì đâu, cho dù ông đem cả triệu đệ tử về nữa, cái hoàng cung này cũng nuôi nổi, mà tại sao ông tệ đến độ mà đi làm bêu xấu cái hoàng cung của Tịnh Phạn như vậy? Hoàng cung Ca Tỳ La Vệ của dòng họ vương tộc như vậy nổi tiếng nhất, mà giờ ông đi bêu xấu là bằng cách đi xin ăn. Buồn lắm, cho nên Đức Phật về á, ông ta cũng lạnh nhạt lắm. Thương nhớ bao nhiêu năm xa cách, thương nhớ mà giận hờn nữa, cho nên nó là mặt lạnh như tiền, kiểu hờn mát á ha, làm bộ hờn vậy đó. Thì về thấy vua không nói năng gì, thì Đức Phật mới hỏi tại sao vua cha có khỏe không này cái nọ rồi ha. Cái vua lúc bấy giờ mới nói hờn quá mà không tác động gì đến cái chuyện buồn của mình hết. Họ nó mới nói ra như vậy đó, thì Đức Phật nói không, đây là hạnh nguyện của chư Đức Phật ba đời cũng vậy thôi. Thì Đức Thế Tôn hôm nay cũng vậy, Đức Thế Tôn cũng phải làm cái hạnh này, không phải là một cái hạnh xấu xa, mà đây là một cái hạnh cao thượng mà chư Phật ba đời phải làm, là vì độ chúng sanh mà phải làm như vậy. Thì lúc bây giờ vua mới nguôi ngoay, nhưng mà cũng chưa hết đâu. Rồi nhưng mà trong cái cơ hội đó đó, thì Đức Phật mới là thuyết pháp độ cho. Thì lúc bây giờ khai mở cái tâm của vua Tịnh Phạn với trong số hoàng tộc lần lần. Thì lúc bây giờ là vua Tịnh Phạn khá rồi, cho nên vua Tịnh Phạn mới nói mạnh như vậy đó. Đó, nói cái Yayudala là người đàn bà ngu si, nói nặng á, không phải chơi đâu. Đó, mà một đứa con dâu mà dâu hiền cháu thảo mà cưng nhất số một á, mà ông nói như vậy là chứng tỏ ông nói nặng lắm á, chưa có hiểu pháp yếu, chưa có hiểu được Phật pháp, chưa có hiểu được thánh pháp như thế nào, cho nên nó cứ là nặng nặc mà gịch thẳng cái dây tình ái không chịu buông thả. Rồi bây giờ bà đi nói đi, là kêu Ma Ba Sợ Bề Đệ tới khuyên nó đôi lần nữa đi. Thì lúc bây giờ đại phu nhân liền đem theo 500 kẻ thanh y. Nghĩ thanh y là chắc mấy người mà cung nữ ha, kiểu vậy đó. Tại vì thanh y là hình như ở trong hậu cung không à, mà bà đi á, thì bà đem theo 500 thanh y là chứng tỏ là thanh y là ở phụ nữ đó, mấy cung nữ đó. Đi đến cung của bà Yudala và dùng đủ mọi phương tiện để mà tùy nghi giảng dụ, cũng đến đôi ba phen mà Yudala thì vẫn không có nghe. Rồi còn trở lại nói với bà đại phu nhân rằng: thưa mẹ, mẹ nghĩ coi, hồi con còn ở bên nhà cha mẹ con á, thì các vua trong 8 nước đều đến nói con, là nói gì, nói vợ đó ha, là hỏi vợ đó, à, hỏi con, mà cha mẹ con chẳng hứa. Sở dĩ vì sao vậy? Là bởi vì Đức Phật Thích Ca hồi mà còn làm thái tử á, thì tài trí rất là cao xa, võ nghệ thì hơn người, thế cho nên á, cha mẹ con mới gả cho con, gả con cho đó. À, gã đem như là la cho thái tử Tất Đa. Nhưng thái tử bây giờ biết cuộc đời là giả tạm, nên quyết chí xuất gia học đạo, đã yên bổn phận thì thôi, có sao lại ân cần bảo người về bắt con tôi nữa. À, thì nói thái tử rằng á, biết cuộc đời giả tạm nên xuất gia thì xuất gia, thì yên phận thì được rồi, thì thôi đi, thì còn mẹ con để cho ta sống, bây giờ còn kêu người về bắt nữa, đó lý do nào? Luận cho đúng lý. À, bây giờ bà ta lý luận à, Yayudala thông minh lắm, không phải là bây giờ giống như là Kim Quy này cái nọ đâu, không biết nói chuyện đâu. Luận cho đúng lý nè, người ta cưới vợ chính vì sự ái ân, sum họp vui vầy, muôn đời sanh con đẻ cháu, truyền giống nối dõi để kế nghiệp tổ tông, đó là cái lẽ chính trong thế gian. Thế mà hôm nay thái tử đã đi tu rồi, sao lại còn về Bắc Lào, muốn khiến cho đi xuất gia, thì té ra tuyệt dòng trị nước nào có nghĩa lý gì đâu. Nhưng nếu gặp Kim Kỳ bây giờ nói được, cho đi, ông đi rồi cho, con đi luôn, tôi khỏe, anh đi tìm ông khác. Nó nhẹ nhàng, không sao hết trơn á. Phải không? Thì là Yayudala nói chuyện, người ta cưới vợ để làm gì? Để cho cái sự ân ái, sum họp mà mình gọi là hạnh phúc đó, chúc cho anh cho chị trăm năm hạnh phúc đó, hả? Nói gì răng long tóc bạc hả? À, chúc như vậy đó, cho đến già mà tôi không biết già có hạnh phúc hay không. Cái này phải hỏi là mấy ông bà già lại đó. Mấy ông bà già mà 80 tuổi đó, chứ còn mà cỡ như bác chi vô trưởng đây cũng còn trẻ lắm, chứ chưa có già đâu. Hỏi lại mấy người mà 80-90 tuổi không biết có hạnh phúc hay không, mà gọi là răng nó long mà tóc thì cho nó bạc phơ hết trơn á. Mà không biết như là có hạnh phúc hay không mà nói là rong băng tóc bạc. Thì rồi ngoài cái hạnh phúc của vợ chồng ra, thì còn có cái chuyện mà sinh con để cháu, nối dòng nối dõi, nối nghiệp tông môn chứ, đó là cái lẽ chính của thế gian. Vậy mà hôm nay đi tu, bắt đi tu, thì như vậy thì còn cái gì để nối dòng? Và thứ nhất, thứ hai nữa là bởi vì Đức Phật là dòng họ vua chúa, thì La Hầu La cũng là một vị thái tử. Mà nếu La Hầu La đi tu rồi đó, thì ai sẽ là người trị nước? Cha không làm được thì con phải làm, chứ tại sao bây giờ cha đi cũng bỏ ngôi vị rồi con cũng bỏ ngôi vị luôn? Như vậy là đại bất hiếu quá, vô tình vô nghĩa. Thì từ nãy đến giờ thì hoàng hậu Ma Ba Sa Bệ Đề ngồi nghe những lời ấy rồi lặng lẽ làm tin, mà không biết nói sao được hết. Để bởi vì Ma Ba Sa Bệ Đề hiền mà, và cũng là một người đàn bà nữa, lâu nay cũng cực khổ với con với cái nhiều rồi, thì nghe Yayudala nói cũng có lý. Thì bà là người chứng kiến cái cảnh đó, chứng kiến cái cảnh thí dụ vua Tịnh Phạn, đôi khi tại vì ông là đàn ông, đôi khi ông đâu có biết được tâm lý của người phụ nữ, và ông cũng không gần gũi được Yayudala nhiều. Thì Ma Ba Sa Bệ Đề là người mà gần gũi nhất Yayudala, cho nên hiểu được cái nỗi đau khổ đớn đau của Yayudala, bỏ hết tất cả những tuổi thanh xuân vào trong cái ngục cung hoàng này, vùi chôn cái cuộc đời tuổi trẻ như vậy. Thì cho nên bà thì cũng làm tin thôi, không nói gì được hết. Khi bấy giờ Đức Thế Tôn liền sai cái vị hóa nhân ở giữa hư không bảo rằng, bây giờ đến Đức Phật ra tay ha. Hết giờ chưa? Mấy phút nữa, mấy phút nữa nói cho hết mấy phút. Lúc bấy giờ đó thì Đức Phật á mới là dùng thần thông mới ra tay nghĩa hiệp đó với một quyền liên thần thông đệ nhất như ngài một liên cũng thua. Tình cha mẹ như tình phạn hai ba sơ ba đề cũng không được. Thì bây giờ đến Đức Phật ra tay bằng cách là sai vị hóa nhân là hiện ra giữa hư không, bảo Gia Du nè, này Gia Du Đà La, bà có nhớ cái việc thề nguyện hồi trước kia không? Phật Thích Ca Như Lai đương thời đó chính là tôi nói ra vậy, là nói Đức Phật Thích Ca Như Lai đương thời là bây giờ đó ha, là chính là tôi hôm nay vậy. Khi mà tôi còn làm đạo Bồ Tát á, tôi dùng 500 quan tiền theo bà mua đặng 5 cành hoa sen cúng dâng lên cho Đức Phật Định Quang. Lúc ấy bà cầu tôi đời đời sanh chỗ nào cũng cùng nhau làm chồng vợ, xong tôi chẳng có chịu, lại bảo với bà rằng tôi làm đạo Bồ Tát đời nào tôi cũng thực hành theo cái bản nguyện của tôi, nghĩa là bố thí tất cả không trái ý với mọi người. Bà nếu có thể bằng lòng như vậy thì tôi mới cho làm vợ. Khi đó bà mới lặp lại lời thề rằng nguyện đời đời sanh ra cái chỗ nào quốc thành thế tử cùng với thân mạng tôi, mặc dầu ông muốn cho ai thì cho, tôi thề không bao giờ có tâm hối hận. Thế mà nay vì cái gì bà lại ái tiếc La Hầu La, không cho đi xuất gia học đạo thánh vậy? Đây là một cái vị tầng hữu, không, một cái vị tầng hữu là cái mà hồi nãy giờ nói luôn nó tới là cái chuyện ai cũng biết hết ha. Gia Du Đà La đưa hết tất cả những lý luận thế gian ra, ok hết, được hết. Nhưng bây giờ đến Đức Phật nói cho nghe, bà nhớ kiếp trước không, bao nhiêu kiếp về trước đó, vào thời Đức Phật Định Quang đó, lúc mà tôi đang còn làm cái hành Bồ Tát là dùng 500 quan tiền theo bà để mua cái hoa sen. Lúc bấy giờ Du Đà La là người bán hoa sen. Rồi á, bà là thấy tôi đẹp trai quá, dễ thương quá, cho nên muốn làm vợ chồng. Nhưng mà tôi đâu có chịu, tôi thì làm đạo Bồ Tát là luôn luôn là thực hành bố thí này cái nọ cho nhiều. Rồi bây giờ nếu bà làm vợ thì tôi bố thí hết rồi bà có chịu không? Thì bà này thương quá mà, khi mà thương quá thì cái gì cũng được hết á. Được, nguyện đời đời kiếp kiếp, tức là lúc nào sinh ra cũng làm vợ chồng hết. Và cho dù ông cho cái gì hết, quốc thành thế tử, cho con, cho cái, cho vợ, cho luôn bản thân tôi cũng chấp nhận hết. Như vậy á, với cái lời thề đó hôm nay, thì hôm nay có cái gì bà lại ái tiếc La Hầu La? Không, không gì ái tiếc hết. Thì Đức Phật nhắc lại cái chuyện tiền thân như vậy cho Gia Du Đà La nghe. Thì bà Gia Du Đà La nghe lời ấy rồi thì bỗng nhiên nhớ lại hết tất cả những nhân duyên đời trước, mọi sự rõ ràng như cái việc mới thấy ngày hôm qua. Khi mà Đức Phật nhắc như vậy thì tự nhiên Gia Du Đà La thấy hết, thấy lại hết, nhớ lại hết tất cả những nhân duyên đời trước như thế nào đó, thấy lại hết. Tâm tình thương con tự nhiên tiêu hết, lúc bây giờ cái sự ân ái nó tiêu hết trơn. Bây giờ mình được Đức Phật nói cho cái là giờ sướng biết bao nhiêu mà nói. Đức Phật nói gì cũng được, mình mà nghe được cái âm thanh Đức Phật là giác ngộ liền cho coi. Mới Đức Phật mới nhắc ra đó mà bây giờ cái bao nhiêu cái ái ân ái mà vô lượng kiếp á tiêu hết liền, phải không? Bà liền sai người mài mời ngài Mục Liên đến sám hối để tạ từ. Bởi vì bà hồi nãy bà coi thường ngài Mục Liên đó, không phải coi thường nhưng mà đại cái cũng sợ hãi, phần sợ hãi phần thì nói những cái lời nói nặng như vậy đó. Thì lúc bây giờ bà cầm tay La Hầu La phó thác cho ngài Mục Liên, cùng con biệt ly với đôi hàng giọt lệ, cũng chút chút ha, cũng thấy tội ghê vậy. Nói tới đây thấy cũng tội. Lúc ấy La Hầu thấy mẹ sầu khổ cho nên liền quỳ xuống chắp tay từ tạ mẹ mà thưa rằng: "Thưa mẹ, xin mẹ ở nhà chớ buồn. La Hầu con nay đến viếng Đức Thế Tôn, rồi con sẽ trở về cùng mẹ thấy mặt." Khi đó vua Tịnh Phạn vì muốn an ủi bà Du Đà La để cho bà được vui lòng, liền đòi các nhà hào tộc trong nước nhóm họp mà nói rằng: "Con của vua Kim Luân Vương nay sẽ đến nước Xá Bà Đề theo Phật Thế Tôn xuất gia học đạo, vậy phiền các khanh mỗi người đều cho một con đi theo cháu trẫm." Vua vừa phán xong thì ai nấy cũng đều vâng lời kính cẩn phụng mạng. Tức thời nhóm họp có 50 người đi theo La Hầu La đến nơi Đức Phật cúi đầu làm lễ. Khi đó Phật bảo ông A Nan cạo đầu La Hầu La và 50 vị vương tôn công tử thảy đều cho xuất gia. Vậy ông Xá Lợi Phất làm hòa thượng, ngài Đại Mục Kiền Liên làm A Xà Lê truyền trao cho 10 giới pháp, đều làm sa di. Song La Hầu La tuổi còn thơ ấu đã làm quen thói ngạo mạn, chỉ thích chơi đùa, chẳng chịu nghe pháp Phật hằng dạy bảo mà ông vẫn không nghe, chẳng biết làm sao được hết. Đó là cái phần duyên khởi đầu tiên của cái cuốn kinh này. Thì lúc bây giờ là chấp nhận cho đi xuất gia, và vua Tịnh Phạn thì dùng cái lệnh của vua đó mà yêu cầu hết tất cả những người mà quan rồi trong đó cho mỗi người một đứa con hay đứa cháu đi theo. Thì lúc bây giờ có được 50 người, cái như La Hầu La có 50 người bạn trẻ như vậy đến đến lễ Đức Phật, và ngài Ao Nan thì cạo đầu cho ngài La Hầu La với 50 vị. Và ngài Xá Lợi Phất á, thì làm hòa thượng ha, làm hòa thượng là làm thầy đó, truyền giới, và ngài cũng liên làm A Xà Lê. Thì hai cái vị đó truyền trao giới pháp, 10 giới pháp sa di cho những cái vị này. Cho nên á, mà La Hầu La thì có cái tật là quen theo thói ngạo mạn, chỉ thích chơi đùa thôi, chẳng chịu nghe pháp, chẳng chịu học. Cho nên cái chúng mà phá nhất gọi là chúng La Hầu La đó. Hồi xưa mà thầy vô trong chúng á, nhập chúng là thầy được nằm trong chúng La Hầu La, cái chúng quậy phá số 1 á. À, nói đến chúng La Hầu La là đại chúng đều sợ lắm, quý thầy tỳ kheo là sợ chúng La Hầu La lắm. Ảnh phá mà đánh thì không được, la không được, thấy tội ảnh á, nhỏ mà, cho nên là mực sức ảnh quậy thôi. À, nên như chúng La Hầu La là cũng sướng lắm. À, mà phá cũng dữ lắm, ngỗ nghịch lắm. Nên cho mà chia chúng mà được chúng La Hầu La là biết là thứ đặc biệt đó, mới được vô chúng La Hầu La, còn mà thứ thường thường chúng dởm là không được đâu. Phải cỡ như thầy được cũng làm chúng La Hầu La. Thôi giờ mình nghỉ dùng cơm trưa, chiều tiếp tục. Nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.